anh xin gửi câu hỏi đầu tiên tới thạc sĩ Nguyễn Hoàng Phúc. Chị Lê Thu Thủy ở Hải Phòng có hỏi một câu là tôi nghe nói người chết não mới được hiến tạng, vậy như thế nào gọi là người bị chết não, thưa ông Phúc ạ?
Theo quy định của luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác thì người không chỉ riêng người chết não mới có thể hiến tạng, mà bất kỳ một người nào từ đủ 18 tuổi, đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, tình nguyện thì có thể hiến tạng khi còn sống hoặc là đăng ký hiến tạng mô tạng sau khi chết hoặc chết não. Và trường hợp chết não đấy được hiểu một cách rất là rõ ràng, tức là đấy là một cái quy định mà được làm rõ ở trong pháp luật. Nó liên quan các chỉ số rất là chuyên môn, rất là sâu, liên quan đến lâm sàng, cần lâm sàng vân vân. Tuy nhiên thì nói một cách đơn giản nhất để cho mỗi người dân có thể hiểu được là một người chết não là chắc chắn phải chết và không thể sống lại được nữa. Khi đã chẩn đoán chết não rồi thì có thể hồi sức, có thể kéo dài được 1, 2, 3 hoặc là tối đa không quá 4 ngày nữa. Thì có nhiều cái tài liệu khác nhau, tuy nhiên là đều chung một điểm, khi đã chết não thì chắc chắn chết. Và người chết não thì không thể tự thở được nếu như không có máy thở. Nhờ có máy thở thì mới có thể tiếp tục. Và trong trường hợp khi một người đã chẩn đoán chết não thì phải được một cái hội đồng khoa học của một cái bệnh viện có đủ chức năng lấy cơ tạng đánh giá. Và trên cơ sở đó khi đã có kết luận cuối cùng thì mới có thể tiến hành hiến và mới có thể tái tạng được.
Thưa thầy Nhật Từ, bạn Mai Loan ở Hà Nội có đặt một câu hỏi như sau. Đó là người dân vẫn quan niệm là khi chết thì cơ thể phải nguyên vẹn, để khi mà mình quay về kiếp sau đó, thì cái, có thể nói là cái cơ thể mình sẽ không bị khuyết tật. Thì xin thầy có thể cho biết là cái suy nghĩ này nó xuất phát từ đâu, được không ạ?
Kính thưa anh và tất cả quý khán giả độc giả của Infonet, quan niệm sai lầm đó liên hệ đến ba nguồn gốc văn hóa khác nhau. Thứ nhất là văn hóa Trung Hoa, thì tôi cho rằng đó là sanh ký tử quy, sống thì tạm bợ ở dương gian vài năm, chết thì vĩnh hằng ở dưới âm phủ lâu đời. Quan điểm thứ hai đó là của Ai Cập cổ đại, khi những vị vua pharaoh đó trước khi qua đời thì thường làm những kim tự tháp hoành tráng. Đế quy tự tháp đó thì chứa rất nhiều ngọc ngà châu báu, và khi đưa thi thể của nhà vua được áp sát đó, dưới kim tự tháp đó, thì toàn bộ hoàng hậu cung tần mỹ nữ được chôn sống theo. Thứ ba đó, quan điểm dân gian tại Việt Nam thì cho rằng đó là âm sao dương dậy, cho nên đó khi cơ thể của con người khi chết đó được lành lẹn thì sinh ra kiếp sau mới được lành lẹn. Thì cả ba quan điểm này đó dù có những cái điểm dị biệt nhưng thống nhất ở nhau khi cho rằng đó cái mối quan hệ giữa kiếp này và kiếp sau về phương diện cơ thể vật lý là giống nhau. Thì đó là một ngộ nhận rất là đáng tiếc và cần phải được tháo mở. Trước nhất về phương diện Phật học đó thì cơ thể của chúng ta kiếp này lệ thuộc vào nhân quả của những kiếp trước, thông qua gen di truyền của cha mẹ ông bà của chúng ta sinh ra ở kiếp này. Còn thân thể của chúng ta ở kiếp sau đó thì lệ thuộc vào gen di truyền của cha mẹ ông bà chúng ta ở kiếp sau, và điều đó nó bị chi phối bởi những nhân quả mà chúng ta làm ở kiếp này. Thì theo quan điểm nêu trên đó, thì ý thứ hai mà Phật học nêu ra đó là khi một người phát tâm hiến mô tạng có khả năng cứu sống từ 6 đến 13 người, có cơ hội tái sinh thêm một lần nữa ngay trong kiếp sống này đó, thì nhân lành đó tạo ra quả phúc về sức khỏe và tuổi thọ ở kiếp sau. Thì với cái nhân và duyên lành như vậy đây thì tự động người ấy sẽ được tái sinh vào trong những gia đình mà cấu trúc gen di truyền của cha mẹ ông bà đó chắc chắn phải rất là tốt, và người đó lại còn tốt hơn gen di truyền của ông bà cha mẹ mình đó bởi cái phước duyên này. Thì như vậy dựa vào điều này đó thì người hiến mô tạng trong giai đoạn chết não hay là còn sống chắc chắn sẽ có được phước tướng tức là tướng đẹp trai, đẹp gái, sức khỏe, tuổi thọ, hạnh phúc và bình an ở ngay kiếp này thì họ cũng đã được hạnh phúc như thế rồi, thì chắc chắn là sau khi tái sinh đó, bằng nhân duyên lành đó đó, họ sẽ có một cuộc sống rất là hài lòng về ngoại hình cũng như là sức khỏe của ngoại hình đó. Cho nên chúng ta phải tin rằng đó là các quan niệm ngộ nhận về việc thân thể vật lý của con người ở kiếp này và kiếp sau giống nhau, thì đó là một cái ngộ nhận rất là đáng tiếc. Và chính cái ngộ nhận này đó trở thành một cái đà cản về phương diện nhận thức cũng như là thái độ tâm lý đối với rất nhiều người, dù bất luận đó, họ thuộc tôn giáo nào, có tôn giáo hay là không có tôn giáo. Các cái trở ngại đó đã làm cho số lượng người đăng ký hiến mô tạng tại Việt Nam bị giới hạn rất là lớn. Và hồi nãy chúng ta vừa nghe thông tin, cho đến bây giờ thì mới có được 19.700 mấy chục người đăng ký thôi. Cho đến gần cuối tháng 12 năm 2018, chứ nếu như giải phóng được nhận thức sai lầm đó đó, thì tôi tin rằng là số lượng người hiến mô tạng tại Việt Nam á sẽ tăng lên, lúc đầu là gấp đôi, sau đó có thể gấp 10 lần, 20 lần cho đến vài trăm lần. Và đây là cái kỳ vọng lớn, không chỉ là mong ước như là một chính sách của Bộ Y tế nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mà nó là cái sự trông đợi của biết bao nhiêu gia đình, trong đó có những thành viên rơi vào những cái chứng bệnh mà tất cả mọi điều trị y khoa đó đã trở nên là bó tay chấm cơm. Thì họ kỳ vọng vào cái việc lắp ghép tạng từ nguồn tạng do quần chúng phát tâm hiến tặng. Thì tôi nghĩ rằng là nhận thức đó cần phải được nỗ lực tập thể bởi truyền thông và mọi thành phần xã hội để không còn ai ngộ nhận đáng tiếc như điều trên.
Em xin gửi câu hỏi thứ hai đến thạc sĩ Nguyễn Hoàng Phúc. Chị Hải Tiến ở Nghệ An có hỏi là có mấy cách để người dân có thể tham gia hiến tạng, và hiến tôi hiện tôi đang ở thành phố Hồ Chí Minh thì tôi có thể đến đâu để hiến tặng ạ?
Cái việc mà đăng ký hiến tạng thì bây giờ cũng rất là thuận lợi. Ở Việt Nam hiện nay thì có hai cái cơ sở y tế để chúng ta có thể trực tiếp tới để đăng ký hiến tạng. Một là Trung tâm Điều phối Ghép Tạng Quốc gia 40 Trần Kim Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hai là ở Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó nếu như chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ có thể tới thẳng Bệnh viện Chợ Rẫy. Ngoài ra nữa thì một cái cách khác nó cũng thuận lợi hơn nữa, nếu như trong trường hợp mà chúng ta không tới trực tiếp được thì chúng ta có thể vào cái trang website của trung tâm, có địa chỉ là vnhot.vn, và trên đó có cái mẫu đơn bạn có thể tải xuống, bạn điền đủ các thông tin kèm theo một cái ảnh 3x4 và một cái bản chụp chứng minh thư nhân dân gửi về Trung tâm Điều phối Ghép Tạng Quốc gia. Thì khi nhận được cái đơn đăng ký đó thì chúng tôi sẽ tiến hành làm cái thẻ ghi nhận đăng ký và gửi cho người đăng ký tại cái địa chỉ mà họ đăng ký. Như vậy cái cách đó rất là đơn giản. Ngoài ra nữa thì có những người mà chưa rõ hoặc muốn tìm hiểu thêm thì có thể gọi điện thoại cho trung tâm theo đường dây nóng 24/24 để có thể được tư vấn và trả lời trực tiếp. Đa số điện thoại 091 506050. Thì bất kỳ lúc nào cần thiết thì cán bộ của trung tâm sẽ tư vấn trả lời được rất chi tiết.
Dạ, thưa thầy, một bạn đọc ở Nghệ An, bạn Hải Lý có đặt câu hỏi là trong quan niệm của nhà Phật, khi mà mình làm việc thiện và mình cứu người thì có thể coi như mình đã xây được 7 tòa tháp. Thì thưa cậu có thể giải thích rõ hơn về cái việc này, liệu là cái hành động hiến tạng của mọi người đó thì có được coi là như, tương tự như là cái việc mình đã xây được 7 tòa tháp hay không?
Trước nhất chúng ta cần phân biệt khái niệm phước báo và cái quy đổi phước báo từ những hành động nhân đạo hay hữu ích của chúng ta cho cuộc đời. Câu nói trong dân gian Việt Nam đó là dầu xây 9 bậc phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người. Thì khái niệm 9 bậc phù đồ á không phải là 9 tòa tháp hay là 7 tòa tháp, mà là một tòa tháp có 9 tầng. Chữ phù đồ đây là tháp, được phiên âm từ tiếng Sanskrit, đó là stupa. Và tháp thì ngày xưa chỉ có 3 tầng, Nhưng mà khi mà qua đến Trung Quốc á, thì lấy con số biểu tượng số 9 là Cát Tường, cho nên mới xây trở thành là 9 tầng tháp, có khi là 7 tầng tháp. Và thường ở tháp có 7 tầng hoặc 9 tầng á, sẽ có thờ Phật và Bồ Tát để làm biểu tượng tâm linh, những giá trị tỉnh thức mà con người có thể nương theo đó học hỏi và đạt được trong đời. Thì như vậy là tháp nó trở thành là biểu tượng tôn kính Phật, thông qua đó là trở thành biểu tượng chia sẻ chân lý Phật như là một góc độ trị liệu nó có niềm đau cho cuộc đời. Do đó khi làm một tòa tháp để hướng đến mục tiêu như nêu trên thì nó cũng không bằng ý nghĩa là cứu cho một người đã có cái nhu cầu cần được tiếp tục sống. Cho nên ở góc độ này đó, mặc dầu câu hỏi nêu ra thì nó vẫn hơi bị lệch với cái ngữ nghĩa ban đầu của câu ca dao, nhưng mà ý nghĩa của nó rất là đáng trân trọng. Đó là giữa việc xây một tòa tháp mang tính biểu tượng để truyền bá giá trị trị liệu mà mục đích của đó là cứu sống người, với cái việc mà cứu sống người thực tiễn đó, thì việc cứu sống người thực tiễn nó vẫn được xem là ưu tiên hàng đầu. Về phương diện Phật học đó, thì Phật giáo có học thuyết Dana trong tiếng Pali và Sanskrit, dịch nghĩa đen đó là hạnh chia sẻ hoặc là hạnh tặng biếu, thì bao gồm có 3 lĩnh vực: bố thí tài, tức là chia sẻ quyền sở hữu hợp pháp của chúng ta về động sản và bất động sản; thứ hai đó là bố thí pháp, tức là chia sẻ tặng biếu chân lý cho mọi người giải quyết được nỗi khổ niềm đau; thứ ba đó là vô úy thí, tức là chia sẻ niềm vui không sợ hãi. Nó là một phần của ứng dụng chân lý. Thì trong phần tài thí đó, thì Đức Phật chia làm hai loại: nội tài và ngoại tài. Ngoại tài đó là những động sản bất động sản theo luật pháp quy định. Nội tài đó là toàn bộ cơ thể này, bao gồm sự sống của toàn cơ thể cũng như là các chi phần, nói theo ngôn ngữ y học hiện đại đó là mô, tạng và thi thể. Như vậy thì Đạo Phật đã đề cao từ 26 thế kỷ trước việc hiến tặng cái quyền được sống hoặc là tiếp tục được sống từ cơ thể của chúng ta sang một cơ thể khác. Cho nên từ phương diện Phật học đó đó, thì những người tu học Phật nó sẽ rất là thuận lợi trong việc tình nguyện phát tâm hiến mô tạng, mà giá trị của nó đó dĩ nhiên là thiết thực hơn. Ở đây chúng ta không nói là cao và thấp, mà vấn đề là thiết thực hơn là việc là xây dựng một cái tòa tháp mà đang khi mục đích của nó là để hướng đến cái việc đó là trị liệu và bảo vệ cái sự sống. Còn về phương diện phước báo đó, thì Đạo Phật chia làm 5 loại, và mỗi một loại thì nó có đúng chánh nhân và được hỗ trợ bởi các duyên thuận lợi. Thứ nhất đó là phước tướng, tức là tướng đẹp trai, đẹp gái, khi về già thì đẹp lão. Cái này nó liên hệ đến rất là nhiều thứ, trong đó có phần hiến mô tạng, chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc cho con người. Thứ hai đó là phước sức khỏe và tuổi thọ, nó liên hệ đến rất nhiều thứ, bao gồm hiến mô tạng, rồi chế độ ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi, quản trị cảm xúc, rồi bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái. Thứ ba đó là phước tài sản đủ đầy, tức là nó liên hệ đến kiến thức về kinh tế, rồi chia sẻ sở hữu tài sản của mình cho những mảnh đời bất hạnh và cái may mắn. Thứ tư là phước thuận duyên, được người giúp đỡ, tức là mình đi tới đâu cũng được những thuận lợi, hoặc có thể trước thì bị trở ngại, sau đó được hanh thông. Và cái này nó được gieo trồng bằng những cái nhân giúp đỡ người không bỏ sẻ tri thức, không cái hẹp hòi ích kỷ. Và cuối cùng đó là trí tuệ, mà theo Đạo Phật đó chính là chiếc chìa khóa để giải quyết các phát nạn khổ đau. Như vậy thì để có được các quả phúc mà chúng ta trông đợi, thì theo triết lý Phật giáo chúng ta phải gieo trồng đúng chánh nhân. Và do đó đó, muốn có được phước tướng trong tương lai ở những kiếp sau, thì chánh nhân trực tiếp và quan trọng nhất á, ngoài cái việc chăm sóc sức khỏe, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, bảo vệ môi trường sinh thái, thì chúng ta nên phát tâm hiến mô tạng. Giá trị đó đó thiết thực hơn là xây dựng một cái tòa tháp, dù là 3 tầng, 5 tầng, 7 tầng, 9 tầng. Bởi vì con người được sống thì cái giá trị đó có thể được phát huy. Và tòa tháp mà nếu không biết sử dụng á, thì nó cũng chỉ là cái công trình vật chất thôi, dù vật chất đó là thiêng liêng đối với cộng đồng Phật tử, nhưng vẫn được xem là thứ yếu so với giá trị phụng sự nhân sinh. Vì Đức Phật chủ trương nhất quán trong đời của Ngài đó là phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường các đức Phật một cách thiết thực. Và phụng sự chúng sinh ở đây thì gồm có hai phần: phụng sự giá trị vật chất, tức là sức khỏe cơ thể, những cái tiện ích cuộc sống, và phụng sự tinh thần để mang lại sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí và sức khỏe an vui hạnh phúc ở trong đời. Cho nên trên tinh thần đó đó thì tôi tha thiết kêu gọi quần chúng Phật tử ở trong nước và nước ngoài nên trở thành các truyền thông viên giúp cho mọi người vượt qua các ngọn giảng đáng tiếc có liên hệ đến niềm tin Phật giáo, để cộng đồng người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài đó khoảng 95 triệu dân sẽ trở thành là nguồn cung ứng tạng một cách tình nguyện vì lợi ích cho nhân sinh và đặc biệt là con người Việt Nam.
Em xin gửi với thạc sĩ Nguyễn Hoàng Phúc câu hỏi thứ 3 của bạn Nguyễn Thị Minh Nguyệt ở Bình Dương. Những người có sức khỏe như thế nào mới có thể được hiến tạng? Họ có cần phải kiểm tra sức khỏe trước để phòng các bệnh lây nhiễm hay không?
Như tôi đã nói ban đầu, theo điều 5 của luật hiến là giam mô bộ phần cơ thể người và người khác thì không giới hạn câu chuyện liên quan sức khỏe này. Theo đó thì bất kỳ một người nào từ đủ 18 tuổi, đủ năng lực hành vi nhân sự, tình nguyện thì có thể hiến ngay khi còn sống. Có thể khi còn sống thì có thể hiến được một quả thận hoặc một phần của lá gan. Và có thể đăng ký hiến sau khi chết não. Một người đăng ký hiến sau khi chết não thì có thể hiến được nhiều hơn rất là nhiều. Ví dụ như là hiến được tất cả thận, gan, tim, phổi, giác mạc, mạch máu, da, gân, xương, rồi tử cung, ruột, vân vân. Và đối với trường hợp muốn hiến tạng ngay khi còn sống thì lúc đó mới phải đánh giá các chỉ số liên quan sức khỏe và chi tiết rằng người đó có đủ điều kiện hiến tạng hay không. Còn nếu như đối với đăng ký hiến sau khi chết não thì hiện nay chúng ta không cần phải tổ chức đánh giá kiểm tra sức khỏe, bởi vì một lẽ rất đơn giản rằng hôm nay chúng ta đăng ký, nhưng mà cái việc mà chúng ta ra đi vào ngày nào thì chúng ta không nói trước ngày đó được. Đành rằng có sinh thì có tử, vô thường đến bất kỳ lúc nào, nhưng không ai biết ngày nào ra đi. Có thể có những người hôm nay đăng ký nhưng mà đến 100 tuổi ra đi chẳng hạn, thì lúc đó tất cả các tạng có lẽ là không hiện được nữa, nhưng mà cái một số mô vẫn có thể hiện được, ví dụ như giác mạc, ví dụ vậy. Do đó chúng ta không cần phải câu nệ lo lắng về cái việc sức khỏe cái lúc đăng ký như thế nào, miễn là chúng ta có mong muốn, có ước nguyện, có phát tâm muốn hiến một phần cơ thể của mình khi còn sống hoặc sau cái chết trên não, thì cái việc đó chúng ta có thể triển khai được ngay.
Dạ thưa thầy, bạn đọc Chu Thị Thúy ở Thái Nguyên có đặt câu hỏi về quan niệm tái sinh của Phật giáo. Chị Thúy cũng muốn hỏi thầy là liệu có việc hiến tạng thì có ảnh hưởng tới cái kiên quyết về thể xác hay là tinh thần khi sau của cái kiếp sau khi mà đã tái sinh không?
Học thuyết tái sinh của Phật giáo đó được biết qua khái niệm 12 mất sức sự sống. Phật giáo quan niệm rằng sự sống không bắt đầu bằng một đường thẳng. Vì nếu là một đường thẳng thì có điểm xuất phát và điểm kết thúc. Phật giáo cho rằng sự sống là một vòng tròn gồm có 12 mắt xích, được gọi là thập nhị nhân duyên. 12 mắt xích đó chia làm 3 chiều thời gian: chiều quá khứ, chiều hiện tại và chiều tương lai. Thì đối với chiều quá khứ đó, thì ở cái mắt xích thứ 3 đó gọi là thức tái sinh, hay còn gọi là tâm tái tục. Nên là sau khi con người chết thật rồi đó thì tâm thức của người đó lập tức rời khỏi cơ thể, có mặt ở trong một cái phôi thai để hình thành ra một mầm sống mới. Và từ lúc qua có mặt trong cái phôi thai đó cho đến hết 8 cái mắt xích còn lại đó, nó thuộc về cuộc sống ở hiện tại này. Và sau đó đó thì con người lại tiếp tục chết, rồi tái sinh già và bệnh, rồi lại tiếp tục tái sinh nữa. Thì vì qua học thuyết này đó thì Phật giáo cho rằng là chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời như là chủ nghĩa duy vật biện chứng hay là chủ nghĩa duy vật cổ sơ của Ấn Độ cổ đại. Đạo Phật thì cho rằng cả vật chất và tâm tồn tại trong con người đó đều được bảo toàn năng lượng. Thì cái câu kinh nói về quan điểm đó đó nằm ở trong Bát Nhã Tâm Kinh, nguyên văn bản dịch chữ Hán của ngài Huyền Trang là: nhất thiết pháp bất sinh, bất diệt, bất tăng và bất giảm. Dịch sát nghĩa trong tiếng Việt hiện đại đó: mọi sự vật hiện tượng không tự nó sinh ra, không mất đi vĩnh viễn, không tăng thêm và không giảm bớt. Thì không tự sinh ra có nghĩa là từ không trở thành có, không mất đi vĩnh viễn có nghĩa là nó được bảo toàn dưới hình thức này hoặc là dưới hình thức khác thôi. Và cái sự bảo toàn đó đó được diễn tả bằng cái cặp từ sau, đó là không tăng thêm, không giảm bớt. Thì sự không tăng không giảm này nó giống như hiện tượng bồi và lỡ của một con sông. Chỗ nào bị lỡ đất, lỡ bờ đó, thì ở chỗ khác là có hiện tượng bồi đất, bồi cát. Thì nếu tính cho cái tổng thể là nó vẫn được bảo toàn giống nhau thôi. Thì đó là hiện tượng vật chất, thì chúng ta ai cũng có thể hiểu được, hình dung được, chứng minh được, là nó quá dễ rồi. Còn đối với hiện tượng tâm á, thì Phật giáo chứng minh bằng học thuyết Bija trong tiếng Bali và Sanskrit, dịch sát nghĩa trong tiếng Việt đó là thuyết hạt giống. Thì theo Đức Phật đó, thì tất cả mọi hình thức tư duy của con người, bao gồm mà cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, rồi kiến thức nghề nghiệp, thói quen, lối sống, những thứ mà nó tạo thành đó, cái số phận của con người đó, thì không bị mất đi sau khi các hành động và thói quen này được thực thi, được thực hiện. Nó sẽ được tồn tại dưới dạng năng lượng ở trong kho tàng tâm, mà kho tàng tâm thì là vô hình và là vô cực. Cho nên sau khi con người kết thúc với sự sống đó, thì toàn bộ những cái năng lượng đó sẽ đồng hành với kho tàng tâm và có mặt ở trong cái phôi thai. Cho nên trung bình 10 tháng sau khi chết, đối với trường hợp bình thường, 8 tháng rưỡi đối với trường hợp sinh non, 11 tháng rưỡi đối với trường hợp sinh muộn, thì một người qua đời đó trở thành một cô cậu bé mới. Thì lúc đó đó, toàn bộ các thói quen bao gồm hành vi cá nhân, hành vi cộng đồng đó, sẽ được lưu giữ lại. Và chính những yếu tố này đó, nó làm cho các cháu ấu nhi đó, dầu là trong trường hợp song sinh hay là tam sinh hay là tứ sinh, nói chung là đa sinh, giống nhau in đúc về ngoại hình đối với những cặp nam nam nữ nữ, nhưng về cá tính á, bao gồm cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức và nghề nghiệp á, là không giống nhau, không giống nhau. Thì điều đó đó nó giải thích được rằng đó, vì con người mang theo những yếu tố tâm, thói quen, rồi phong tục, tập quán, văn hóa, tôn giáo, rồi ý thức hệ tư tưởng và chính trị, cho nên đó là nó tạo ra những cái sự khác biệt đối với những cái cháu trẻ thơ. Từ đó nó mới có những hiện tượng thần đồng, thiên tài, nhân tài. Đây thì có nhiều người đó thì học 10 lần đó thì không nhớ đến một, có người đó thì học một biết đến cả trăm, biết đến nghìn. Chứ còn nếu như nó là một cái hiện tượng ngẫu nhiên mà có thì nó không thể đạt được như vậy, hoặc là nó từ không mà trở thành có thì nó không thể có được như thế, nó không có tính quy luật. Thì học thuyết tái sinh của Phật giáo, ngoài cái việc thừa nhận rằng là tính tiếp nối của sự sống từ kiếp này sang kiếp khác, quan trọng hơn, sâu sắc hơn đó là kêu gọi con người có trách nhiệm đối với các hành vi của mình về phương diện luật pháp và dân sự. Luật pháp thì liên hệ đến tội lỗi, dân sự thì liên hệ đến các mối quan hệ bình thường phi luật pháp. Thì dầu có lỗi về dân sự hay có tội về luật pháp, chúng ta phải nhận thức rõ đây là điều mang lại nỗi khổ niềm đau cho tha nhân, cho nên cam kết không tái phạm và sống tốt. Nếu lỡ tái phạm rồi đó, thì Đạo Phật có học thuyết chuyển nghiệp, tức là gieo vào cuộc sống này, ở hiện tại này, những hành động tích cực đối lập với các hành động xấu, ác, tội và dở, ít nhất là bằng khối lượng và số lượng để triệt tiêu lẫn nhau. Nếu mà mình gieo trồng nhiều hơn các cái hạt giống tích cực đó, thì cuộc sống tiêu cực trong quá khứ đó, nó sẽ được triệt tiêu và kết thúc. Thì bằng học thuyết đó, đó thì Đạo Phật kêu gọi mọi người đó quý trọng giá trị hạnh phúc và những đóng góp của mình cho cuộc đời. Cho nên đó, thà chấp nhận giàu ít một chút, giàu chậm một chút, và sự giàu đó được bình an. Thậm chí nếu không có hội làm giàu, vừa đủ sống thôi, thì cũng nên hài lòng biết đủ để chúng ta không phạm pháp bởi do muốn giàu sớm, hay là bất chấp mọi thủ đoạn lừa đảo, rồi tạo ra những cái hành vi ngược lại về đạo đức và chống lại luật pháp cũng như là xã hội, dân sự, vân vân. Thì nói tóm lại, học thuyết tái sinh của Phật giáo là một minh chứng về sự bảo toàn năng lượng của vật chất và của tâm. vốn là hai yếu tố và không thể tách rời khỏi nhau, tồn tại ở trong một cơ thể sống của con người. Và đây là một cái quan điểm nếu so về triết học tôn giáo của các tôn giáo khác đó ở phương Tây, bao gồm tôn giáo nhất thần, đa thần hay tôn giáo vô thần ở phương Đông, thì đạo Phật đó, rất là khác biệt về lĩnh vực này. Có một cách trình bày rằng là không có người trung chuyển làm công giác trung gian để phân định con người sau khi chết thì thuộc về cái nhóm thiện, nhóm ác, rồi tới sau đến cảnh giới này, cảnh giới nọ, hoàn toàn không có người trung gian đó. Tự tất cả các hành động tốt xấu, tích cực tiêu cực, phàm bà thánh của một con người quyết định cảnh giới tái sanh và quyết định nơi mà con người sẽ có mặt ở trong một gia đình nào đó để tiếp nhận dây truyền của một cặp vợ chồng nào đó, sau này là cha mẹ, và sống trong cái cộng nghiệp của gia đình đó, rồi cộng đồng đó, quốc gia đó, rồi khu vực đó và châu lục đó, chứ không phải là một tính tự nhiên hay là bất kỳ ai can thiệp sắp xếp gì hết. Thì đây là một học thuyết rất là đặc thù, và giá trị của nó là để bảo vệ đạo đức và luật pháp, làm cho con người trở nên sống có giá trị hơn. Vì sống giá trị kiếp này thì chúng ta hưởng được giá trị tương tự đó ở kiếp sau.
Chị Đào ở quận Bình Tân của thành phố Hồ Chí Minh có hỏi anh Phúc là nguồn tạng hiến ở Việt Nam hiện nay chủ yếu lấy từ đâu và có ngân hàng mua tạng hay không? Nếu có thì mô hình đó hoạt động như thế nào?
Câu hỏi rất là hay. Chúng ta biết rằng là cái nhu cầu ghép tạng ở Việt Nam thì rất là lớn, hàng chục ngàn người suy thận, suy gan, suy tim, phổi cần được ghép. Tuy nhiên thì cái thực tế thì chúng ta mới ghép được rất là ít. Từ năm 1992 là cái ca tiến hành ca ghép tạng đầu tiên, thì đến giờ phút này thì chúng ta mới có hơn 3.000 người được ghép. Con số rất là thấp, rất là
quá nhỏ.
Vậy thì tất cả những cái trường hợp được ghép đó ở Việt Nam thì chủ yếu hiện nay là từ người hiến khi còn sống. Đấy là lý do mà tại sao trong số hơn 3.000 người đó thì chiếm phần lớn là những người được ghép thận. Còn một số trường hợp khác như là ghép gan, như là ghép tim, ghép phổi thì được tiếp nhận từ người hiện tại trên não. Cả nước đến giờ phút này thì cũng chỉ mới có khoảng 60 người trên não hiện tại, một con số vô cùng bé nhỏ. Nếu như trên thế giới thì 80% là nguồn tạng hiến từ người trên não, thì ngược lại ở Việt Nam chúng ta hơn 90% lại đang là từ người hiện sống. Trong khi đó một con số rất là ấn tượng, rất là đặc biệt ở Việt Nam, đấy là một năm chúng ta có xấp xỉ gần 10.000 người chết cho tai nạn giao thông. Mà con số quá lớn. Những cái bệnh viện lớn như Việt Đức hay là Bạch Mai hay là Trợ Rẫy chẳng hạn, một ngày có 1, 2, 3, 4 người chết xin về và phải chết não là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà chúng ta thấy cả nước mình có khoảng 60 người chết não chúng ta. Câu hỏi của chị nó cũng gợi mở ra một cái vấn đề rằng là nhu cầu ghép tạng thì nhiều như thế. Những người chờ được ghép tạng là đang phải sống trong cái nỗi đau cùng cực. Hầu hết họ phải lấy bệnh viện làm nhà. Một cái khao khát mãnh liệt duy nhất là được sống, được kéo dài sự sống. Nhưng mà chúng ta không còn được tạng. Vì thế chúng ta cũng rất là kỳ vọng rằng với những cái chương trình như báo chúng ta tổ chức ở đây có thể truyền tải những cái thông điệp, những cái giá trị nhân văn đó để cho mọi người hiểu được, đặc biệt là những lĩnh vực liên quan tâm linh như thầy Đức Nhật Từ chia sẻ, để cộng đồng thấu rõ hơn và từ đó vượt qua cái nỗi đau, nỗi sợ hãi, nỗi buồn thảm do mất mát người thân, để có thể hiện tại đem sự sống cho nhiều người khác. Hiện nay thì ở Việt Nam cũng giống như các nước trên thế giới thì chúng ta chỉ có một loại hình gọi là ngân hàng mô mà thôi, chứ không có ngân hàng tạng. Bởi vì tạng như là thận, như là gan, như là tim, là phổi thì chỉ có thể tiếp nhận từ người hiến chết não hoặc là hiến sống đối với gan và thận, và phải ghép ngay, không thể bảo quản lâu dài được. Ví dụ như tim thì thường là tốt nhất trong vòng 6 tiếng, gan thì 6-8 tiếng, thận có thể dài hơn đến 2 tiếng. Quá thời gian đó thì chúng ta không thể kết nhận được nữa. Do đó chỉ có ngân hàng mô. Ngân hàng mô đây là gì? Chúng ta bảo quản được giác mạc, được gân, được da, được xương, được mạch máu, vân vân. Thì đấy là những cái mô mà chúng ta có thể hiến được. Vì thế cho nên là một người không phải rơi vào trường hợp chết não, có thể nói rằng là chết như bình thường á, chết nhịp tim á, thì hoàn toàn có thể hiến được nhiều hơn các loại mô khác nhau. Có thể hiện được giác mạc, được da, được gân, được xương, được mạch máu hoặc là van tim, để có thể đem lại ánh sáng, đem đến sự sống cho những người khác. Và đây cũng là một cái điều chúng ta hiểu rằng nó đã mở ra một cái cơ hội rất là lớn cho chúng ta thấu rõ, hiểu biết ngay khi còn sống, để có cái tâm nguyện, để có cái tác ý thiền tâm ở đây trong cái vấn đề hiến một phần cơ thể là mô hay là tạng.
Dạ, thưa thầy, bạn đọc Chánh Nghĩa ở Gia Lai thì có đặt một câu hỏi như thế này. Dạ, thưa thượng tọa, con được biết chùa Giác Ngộ là nơi kêu gọi các Phật tử và tăng ni hiến tạng từ thời gian rất là lâu rồi. Thì đến thời điểm này thì thầy có thể cho biết là 30 người đã hiến thông qua chùa của mình, và có một cái trường hợp đặc biệt là đó không, ví dụ như là cả một gia đình người ta đã theo cái lời kêu gọi của thầy.
Dạ. Kính thưa anh, vào năm 2014 đó, thì tôi chính thức hiến tạng. Thì lúc đó tôi tổ chức sự kiện đầu tiên để vận động tập thể các Phật tử tham gia. Thì chỉ có được 215 người hiến tập thể tại chùa Giác Ngộ vào tháng 11 năm 2014. Đến năm 2015 tôi tổ chức hiến tạng mô tập thể thì có được 250 người tham gia. 2016 đó thì bằng truyền thông trên hệ thống Facebook của chùa Giác Ngộ thì tôi thấy hiệu quả tham gia đăng ký đó cao hẳn hơn nhiều, có được là 583 người tham gia đăng ký. Đến 2017 cũng bằng truyền thông hệ thống Facebook của chùa thì có được 527 người, tức là dầu thấp hơn cái năm 2016 nhưng mà vẫn là con số mà nó đạt được cái kỳ vọng của tôi là trên 500 người. Đến năm 2018 này đó thì tôi có 3 sự kiện vào ngày 29 tháng 9 cùng với anh Nguyễn Hoàng Phúc và giáo sư Trịnh Hồng Sơn, trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia, thì chúng tôi đã làm lần thứ 3 ha, cùng nhau. Thì đợt đó thì có được 588 Phật tử của chùa Giác Ngộ cùng đăng ký. Như vậy qua 5 năm tổ chức đó, tập thể đó, thì chúng tôi đã vận động thành công được 2.163 trường hợp đăng ký hiến mô tạng tập thể ở tại chùa Giác Ngộ. Vào tháng 11 vừa qua đó thì tại chùa Pháp Vân thành phố Hà Nội, chùa Pháp Vân thành phố Hà Nội, thì chúng tôi là anh Nguyễn Hoàng Phúc đã cùng phối hợp tại chùa Pháp Vân để vận động hiến mô tạng. Thì lúc đầu chỉ có được 110 người đăng ký qua vận động, thì tham dự lắng nghe sự giải thích của lãnh đạo trung tâm ghép tạng quốc gia và tôi về phương diện Phật học đó, thì số lượng đăng ký được tăng lên thì tổng cộng được 166 người. Như vậy nếu tính đến thời điểm tháng 11 vừa qua 2018 đó, thì chùa Giác Ngộ đã vận động thành công được 2.329 người đăng ký hiến mô tạng. Ngày mai ngày 23 tháng 12 2018 đó, thì chùa Giác Ngộ sẽ tổ chức lần thứ 2 ngay tại chùa, và là lần thứ 3 bao gồm trên toàn quốc, như có một lần của chùa Pháp Vân vừa nêu. Thì tôi tin chắc rằng là sẽ có thể tăng thêm vài trăm người tham gia đăng ký. dựa vào số liệu của anh Nguyễn Hoàng Phúc vừa thông tin là cho đến ngày hôm nay 22/12/2018 thì toàn nước chúng ta có được 19.700+ người đăng ký, thì chùa Giác Ngộ rất là vinh hạnh vận động thành công được 2.329 người, và ngày mai nữa thì có thể nâng lên đến vài trăm người nữa. Thì tôi tin rằng là từ năm 2018 này trở đi đó, mỗi một năm á, chúng tôi sẽ phấn đấu vận động trung bình là 2 lần và có thể lên đến 4 lần, 2 lần ở tại chùa Giác Ngộ và 2 lần còn lại đó có thể ở những cái địa điểm thuận lợi khác bằng cái sự nối kết của Quỹ Đạo Phật ngày nay. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi đã phấn đấu hết mình, nhưng mà cái thành quả đạt được á, thì nó cũng vừa là cái sự trân trọng nhưng mà cũng vừa là cái trách nhiệm, nó thúc đẩy chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa để nâng cái con số đăng ký vì nghĩa cử cao thượng này. Về ấn tượng đó thì tôi thấy là trong tổng số 2.000+ trường hợp đăng ký tại chùa Giác Ngộ đó thì có 3 trường hợp. Thứ nhất là của gia đình chị Nguyễn Thị Thanh, 62 tuổi. Thì chị và 2 người con gái, thì vì chồng chị đã mất rồi, thì có 3 mẹ con cùng đều phát tâm hiến mô tạng, rất là ấn tượng. Và ngay lần gặp chúng tôi vận động, chị ấy nghe hiểu được, xong là chị ấy phát tâm vận động luôn cả 2 người con gái. Trường hợp thứ hai đó về số lượng tương đương đó, đó là gia đình của chị Đinh Thị Ngọc Minh. Thì chị Minh này là một phụng sự viên của chùa Giác Ngộ. Sau khi hiểu được lợi ích của việc hiến mô tạng đó, chị về vận động cha mẹ nuôi, vì chị là mồ côi mà được cha mẹ nhận nuôi, thì cả cha lẫn mẹ đều hưởng ứng cái lời kêu gọi của chị và trở thành là người anh hùng hiến mô tạng. Trường hợp thứ ba đó là nhiều nhất ở tại chùa Giác Ngộ, đó là chị Nguyễn Thị Thanh Vân cùng với chồng và 3 người con, trong đó có 2 người con gái, 1 người con trai, 5 thành viên trong gia đình đều phát tâm hiến mô tạng, cũng trong một lần là đến chùa được nghe giải thích xong là phát tâm liền. Còn các trường hợp còn lại đó, hoặc là 1 người hoặc là 2 người thôi, còn cả 3 thành viên trong gia đình đó thì chỉ có 2 trường hợp và 1 trường hợp là 5 người. Thì thông qua những cái dữ liệu nêu trên đó thì tôi tin rằng nếu mọi thành phần trong xã hội, đặc biệt là giới văn nghệ sĩ, có được like thật là nhiều trên mạng xã hội Facebook, Twitter, Instagram á, mà cùng tham gia vận động truyền bá và trở thành là truyền thông viên cho chương trình nhân đạo, nhân văn, hiến mô tạng cứu người và hiến thi thể phục vụ nghiên cứu y khoa đó, thì tôi tin chắc rằng là số lượng người hiểu và cùng tham gia cho việc này đó sẽ gia tăng rất là nhanh. Cho nên tôi cũng rất mong các anh chị văn nghệ sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên phim ảnh, diễn viên kịch nói, những người mẫu, rồi lãnh vực thời trang, cũng như là các hoa hậu, hãy cùng tham gia với trung tâm điều phối gấp ghép về quốc gia, cũng như là của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay của chúng tôi, để cho thông điệp cứu sống con người, và đây là đồng bào Việt Nam thân yêu của chúng ta, ngày càng được lan tỏa rộng. Và giờ đó thì số lượng khan hiếm về nguồn mô tạng mà anh Nguyễn Hoàng Phúc vừa chia sẻ, con số nó quá nhỏ, quá khiêm tốn so với cái nhu cầu ngày càng quá lớn. Riêng về gan không là đã có 1.400 người đang chờ đợi ghép, còn thận thì đến 6.000 người, mô thì đến 300.000 trường hợp. Mà đang khi thì số lượng chết tử nạn giao thông cả 9.000 người, rồi chết vì lý do bệnh đặc đó thì còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng mà rất tiếc là chưa phục vụ cho việc chuyển giao cái quyền sự sống tiếp nối từ cái cơ thể bị chết này qua những mảnh đời đang có cái nhu cầu đó. Mà khi họ được tiếp tục sống thì họ mang lại rất nhiều giá trị cho gia đình, cộng đồng xã hội, đất nước và trên toàn cầu. Cho nên hãy nghĩ đến những giá trị cao quý đó, chúng ta cùng truyền thông mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn, hệ thống hơn, hiệu quả hơn cho hành động nhân đạo của người này.
Anh Khải ở quận 2 có hỏi Phúc một câu là được biết việc ghép tạng là một cuộc đại phẫu đòi hỏi rất là nhiều người có chuyên môn cao tham gia. Vậy thì nguồn nhân lực hiện nay để thực hiện việc ghép tạng ở Việt Nam được đào tạo như thế nào, đứng ở đâu trên thế giới?
Tôi xin được đưa ra một vài con số để chúng ta có một cái hình ảnh cụ thể. Là một năm 1992 chúng ta ghép thận, và đến năm 2017 vừa rồi thì chúng ta ghép được phổi. Và giữa cái khoảng thời gian đó thì chúng ta ghép được gan, tim, cho thấy rằng là những cái tạng khó khăn như là thận, như là gan, như là tim, là phổi thì chúng ta đã làm chủ được phòng được rồi. Thận thì bây giờ chúng ta đã ghép thường quy rồi, rất nhiều bệnh viện cũng cần được ghép được. Nhưng gan rồi tim rồi phổi thì khó hơn rất là nhiều, nhưng khó nhất có lẽ là liên quan tại cái điểm giờ thì là ghép phổi thì chúng ta đã thực hiện được. Vào thứ hai này thì ở bệnh viện Việt Đức sẽ có cái buổi họp báo để công bố kết quả cái ca hiến lấy ghép đa tạng. Một người chết não ghép hiến được 5 tạng ghép cùng một lúc, thì thông tin đó sẽ có được cập nhật dữ liệu. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng là về mặt khoa học kỹ thuật chúng ta tự hào được ký tên ngang với các quốc gia, nhiều quốc gia phát triển trên thế giới. Tuy nhiên thì một cái vấn đề mà như chúng tôi vẫn nói từ trước giờ, cái khó nhất của chúng ta hiện nay đang bị vướng mắc vẫn là cái nguồn tạng hiến. Nếu như chúng ta vượt qua được cái trở ngại như rất nhiều người đã đặt câu hỏi với thần tòa cái nhà tư rồi, thì y học chúng ta sẽ còn phát triển hơn rất là nhiều. Hiện nay cả nước chúng ta có 19 cơ sở y tế đủ chức năng lấy ghép mô tạng, trải dài ở Bắc, Trung, Nam. Ở miền Nam thì chúng ta có bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh viện 115, bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố, rồi bệnh viện Nhân dân Gia Định, rồi sau nữa thì có bệnh viện Kinh Giang, miền Trung thì có bệnh viện Trung ương Huế, bệnh viện Đà Nẵng, rồi miền Bắc thì có bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện 103, bệnh viện 198, bệnh viện 198, bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện Sanh Pôn, bệnh viện tư nhân Vinmec. Còn các tỉnh miền núi phía Bắc thì có bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, bệnh viện Thái Nguyên, rồi miền Trung có thêm bệnh viện Thanh Hóa nữa, và hiện nay một số bệnh viện nữa cũng đang tiến hành triển khai. Và hầu hết các cái nhân lực ngành ghép tạng Việt Nam đầu tiên đều được đi học ở nước ngoài. Những cái ca ghép tạng đầu tiên là có các chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ về Việt Nam, từ thận, từ gan, từ phổi. Còn đến giờ phút này á, thì ví dụ như là bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên, bệnh viện Sanh Pôn, ví dụ như thế, đều hoặc là bệnh viện Thanh Hóa, thì đều là những cái bệnh viện mà được chuyển giao công nghệ từ chính hệ thống các bệnh viện trong nước của chúng ta. Chính các bệnh viện lớn như là Việt Đức, như là 103, như là Chợ Rẫy đang hỗ trợ cho các cơ sở để khác đào tạo về kỹ thuật như ghép thận, ghép tim, ghép gan. Đấy là một cái thông số nữa để cho thấy rằng là về mặt khoa học kỹ thuật, các chuyên gia y tế chúng ta rất là tuyệt vời. Họ không những như là ghép mà còn chuyển giao công nghệ rất là tốt. Và đấy là cái điều để chúng ta thấy rằng mang lại cái cơ hội để cứu sống cho rất nhiều bệnh nhân chuyển nặng.
Dạ, thưa thầy, chúng ta đều biết là sau trường hợp của hai bé Hải An và Vân Hinh thì mọi người đã bắt đầu suy nghĩ rất nhiều về cái việc hiến tạng như này, và có nhiều người đã chuyển cái suy nghĩ đó thành hành động thực tế, đó là đi đăng ký hiến tạng. thì thầy có thể cho biết cái suy nghĩ của mình về cái việc làm của hai bé được không ạ?
Tôi đánh giá rất cao về tấm lòng cao thượng của bé Hải An và bé Văn Nhi. Hai sự kiện cao thượng này diễn ra trong vòng gần 4 tháng thôi, năm 2018, một cái tháng 3, một cái tháng 7. Khi mà đọc thông tin rằng là giác mạc của hai cháu đó đã mang lại ánh sáng cho hai người khác, thì tôi rất là xúc động. Và từ cái xúc động đó đó thì tôi kêu gọi các Phật tử hãy nhớ đến học thuyết Bodhisattva, thường được dịch trong Hán Việt đó là thuyết Bồ Tát, để trở thành những người có các hành động từ bi lớn, mang lại niềm vui lớn, hạnh phúc lớn, giá trị lớn cho nhân sinh. Thì ngữ nghĩa của Bodhisattva đó, Sattva là con người, còn Bodhi đó là tỉnh thức hay là giác ngộ. Ở góc độ Phật học đó, thì Bodhisattva là một người hướng đến sự giác ngộ toàn hảo để trở thành Phật ở trong tương lai. Còn ở mức độ thông thường đó của con người đó, thì Bodhisattva là con người đó đang lan truyền cái sự tỉnh thức. Hành động hiến giác mạc của hai cháu này đó đã tạo ra sự tỉnh thức về tình thương yêu, về sự chia sẻ, về việc chuyển giao sự sống, về những giá trị nhân văn cao quý. Mặc dù các cháu chỉ có mấy tuổi thôi, nhưng lại có được cái nghĩa cử cao thượng như thế, có lẽ trên quả địa cầu này không mấy ai đã làm được như vậy đâu. Rất tiếc là luật quy định về lắp ghép hiến mô tạng của Việt Nam ra đời vào năm 2006, trải qua 12 năm thì đã có rất nhiều các cái điểm bất cập, cho nên vẫn chưa cho phép các cháu vị thành niên dưới tuổi 18 được cái quyền cao quý này. Còn theo anh Nguyễn Hoàng Phúc thì ở các quốc gia khác người ta thường quy định là ai không muốn hiến mô tạng thì đăng ký, còn những người không làm công việc đó thì mặc nhiên được hiểu là họ tình nguyện hiến mô tạng. Thì cái sự khích lệ này nó sẽ rộng hơn. Còn Việt Nam chúng ta thì đi theo cái quy trình ngược, đó là ai hiến mô tạng thì đăng ký. Thì như vậy đăng ký phải mất thời giờ, phải làm thủ tục, phải đủ các thứ đó, thì tự động nó làm cho người ta lười biếng đi, hoặc là quan ngại đi, rồi dè dặt đi, cho nên là nó chưa được tốt. Do đó tôi mong rằng đó, dưới sự thức tỉnh tình thương từ hành động cao quý mang lại ánh sáng của hai người được ghép giác mạc từ mỗi cháu, thì tất cả chúng ta hãy đưa ra một cái cam kết rằng nếu các cháu trẻ thơ vẫn có thể làm được hạnh Bồ Tát, trở thành người truyền trao sự tỉnh thức cho người khác, thì chúng ta là những người trưởng thành, và thậm chí là có nhiều người có vai trò xã hội cao, có kiến thức rộng, hiểu biết thương yêu, thì không lý do gì mà chúng ta không thể làm ngang bằng hay là tương tự như là hai cháu này được. Và bằng cái tinh thần đó đó thì nhiều người sẽ cam kết là làm tốt hơn nữa. Thì trong văn học Phật giáo có hai câu rất là phù hợp trong ngữ cảnh này: bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thói khuất. Nếu người khác là bậc trượng phu, tôi đây cũng như thế, không khinh thường mình mà bỏ qua cơ hội cao quý. Thì trượng phu trong Phật giáo được hiểu là gì? Bậc anh hùng, người có giá trị, người đóng góp lớn, người mang lại hạnh phúc lớn cho cộng đồng và nhân sinh. Thì các cháu tuổi thơ mà làm việc như thế thì ta đây cũng phải làm được thôi. Thì bằng cái sự so sánh tích cực đó, chúng ta sẽ không mặc cảm tự ti bản thân, không có viện dẫn những cái lý do để mà biện hộ cho cái yếu kém của mình, mà hãy phấn đấu lấy những cái tấm gương cao quý tốt đẹp hơn để phá cái luật chính mình. Mình của ngày hôm nay phải vượt trội hơn mình của ngày hôm qua, mình của ngày sau phải hơn mình của ngày hôm nay. Bằng cách như thế thì tất cả chúng ta sẽ cùng tiến bộ theo nghĩa tích cực. Bằng tinh thần đó đó thì tôi một lần nữa tha thiết kêu gọi mọi công dân Việt Nam nói riêng và công dân toàn cầu nói chung, hãy quý trọng sự sống của con người và bớt tiếc nuối chấp mắc vào cơ thể này mà vốn theo Đức Phật đó là một cái tổ hợp tạm bợ sống với chúng ta, đồng hành với chúng ta trong mấy chục năm thôi, rồi nó sẽ vĩnh viễn vẫy tay chào với mình sau khi mình chết. Thân thể trở về cái cát bụi, tâm thức là tiếp tục tái sinh. Thì chúng ta hãy biến thay vì cái thi thể trở thành cát bụi vô dụng đó, thì hãy tạo cho nó một cơ hội mang lại nhiều giá trị hữu ích cho con người. Giống như Đức Phật đã nhắc dạy chúng ta trong kinh Pháp Cú, chẳng bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Thì từ cái khúc cây vô dụng là một cái xác chết, chúng ta hãy làm cho nó trở nên hữu dụng, hữu dụng cho việc chuyển giao sự sống đối với người có nhu cầu lắp ghép mô tạng, hay là gọi là khắc phục hay là tăng cường sự sống đối với những người lắp ghép mô, thì điều đó sẽ trở nên rất là cao quý. Cho nên tôi rất mong mọi người hãy nhớ đến tấm gương của cháu Hải An và Văn Nhi, để cuộc đời chúng ta không có gì phải ân hận hay nói tiếp về sau này.
Anh Hưng ở quận 2 có gửi câu hỏi đến anh Phúc, đấy là anh đánh giá như thế nào về vai trò của truyền thông và báo chí trong cái việc hiến và ghép tạng tại Việt Nam từ trước năm 2018 và trong năm 2018?
Tôi muốn viện dẫn là một cái câu nói của đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại cái ngày trao quyết định ra mắt Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia ngày 29/6/2013. Trong đó Bộ trưởng có nói rằng cho dù ngành y tế có nỗ lực bao nhiêu chăng nữa, cán bộ y tế nỗ lực bao nhiêu chăng nữa, mà không có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, đặc biệt là các tổ chức truyền thông, thì những cái mong muốn, mục tiêu cũng không thể nào đạt được như thưa quý vị. Điều đó cho thấy rằng đích thân đồng chí Bộ trưởng đánh giá rất cao cái vai trò của truyền thông. Và quả thực truyền thông là một lực lượng có một cái sức mạnh vô cùng đặc biệt, góp phần làm lan tỏa mạnh mẽ những cái giá trị nhân văn, những câu chuyện đẹp, để cho cộng đồng có cơ hội được tiếp nhận, được biết tới và được hưởng theo. Một cái ví dụ để chúng ta thấy rằng nếu như năm 2013 cả nước không có một người nào đăng ký hiến tạng mô tạng, đến năm 2014 thì cả nước được 265 người đăng ký hiến tạng mô tạng. Ở đây nó hơi khác biệt một chút là hiến xác thì khác nhé. Hiến khác xác thì rất là nhiều, nhưng mà hiến mô tạng là con số khác. Đến năm 2015 thì chúng ta có hơn 2.000 người đăng ký hiến tạng. Đến năm 2016 thì có khoảng hơn 3.000, lên đến 2017 thì có được hơn 5.000. Và từ đầu năm đến nay, từ tháng 2 năm 2018, sau sự kiện của bé Hải An và bé Vân Nhi xuất hiện, thì đến giờ phút này thì cả nước đã có đến hơn 7.000 người đã đăng ký hiến tạng mô tạng. Con số cho thấy rằng theo một cái cấp số lít tiền rất là nhiều. Và điều đặc biệt nhất là sau sự kiện của mẹ Hải Án từ đầu năm đến giờ thì nhiều người biết đến câu chuyện mẹ Hải Án. Từ cái câu chuyện của mẹ Hải Án được lan tỏa, chúng tôi vẫn còn nhớ sau cái ngày mà tiễn mẹ Hải Ám ra đi, thì trên đường về thì tôi nhận được điện thoại của một gia đình, một người lính thông báo người thân họ không qua khỏi mà mong muốn hiến tạng. Rồi câu chuyện của bé Vân Nhi cũng vậy, người mẹ nỗi đau liên lạc với chúng tôi và chỉ nói trong nước mắt, Vân Nhi không còn cơ hội nữa và mong muốn hiện tại giống như bé Hà. Rồi câu chuyện của một kỹ sư trẻ ở Hà Nội và Phú Quốc công tác, không may bị tai nạn và rơi hoàn cảnh thế nào. Chính người thân là vợ, là anh trai vô tình bệnh viện Kim Giang và quyết định hiến toàn bộ nội tạng của mình. Và rất nhiều cái trường hợp khác. Và khi chúng tôi nói chuyện, chia sẻ thì họ đều nói rằng họ được xem truyền hình, xem báo, biết về câu chuyện hiến tạng, hiến giác mạc của bé Hải An. Và gần đây nhất có một cái trường hợp ở Ninh Bình, anh cũng bị bệnh, và khi mà biết tình trạng bệnh của mình nặng thì anh còn nói với gia đình hàng tháng trước rằng nếu anh ra đi thì nhớ hiến toàn bộ nội tạng của anh. Tất cả những cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy một cái điều rất là rõ ràng, rằng chính truyền thông đã giữ một vai trò vô cùng to lớn trong vấn đề lan tỏa những cái giá trị nhân văn, nhân đạo. Và có lẽ tôi phải nói thêm một cái thông tin rất là đặc biệt. Chúng tôi cũng đặt câu hỏi tại sao lại nhiều phóng viên, nhiều đài báo, nhiều cơ quan trung ương lại đưa thông tin về câu chuyện của bé Hải An hay những câu chuyện hiện tại như vậy. Và một con số liệu thống kê rất là đặc biệt, đó là trong số hầu hết khoảng gần 100 phóng viên của các báo đài trung ương ở khu vực Hà Nội, khi tới đưa tin, viết bài về những câu chuyện nhân văn đó, thì sau khi họ tìm hiểu xong rồi thì chính họ, hơn một nửa, gần 2/3 các phóng viên báo chí đó đã tình nguyện đăng ký hiến tặng một tặng. Và điều gì sẽ xảy ra khi mà chính những phóng viên đó họ trực tiếp đăng ký hiến tặng? Chỉ có thể đó là những cái giá trị nhân văn, những cái giá trị tốt đẹp, đặc biệt mà họ cảm nhận được. Và như vậy, khi những phóng viên đó họ hành nghề, họ cầm bút, họ sáng tác, họ không chỉ còn làm theo như một cái công việc, một nhiệm vụ đơn thuần, mà họ làm tất cả trái tim, bằng cảm xúc của người trong cuộc. Chúng tôi vẫn thường nói với nhau rằng đội ngũ anh chị em phóng viên, nhà báo, họ có thể gọi là hàng thứ biểu của xã hội. Họ vô cùng thông minh, họ vô cùng sắc sảo, họ có rất nhiều thông tin. Vậy mà họ đồng hành với câu chuyện như này thì điều đó chỉ có thể là những câu chuyện tốt đẹp nhất mà thôi. Chính vì thế cho nên chúng tôi rất tự hào rằng hầu như mọi cái chương trình, mọi cái sự kiện liên quan đến vấn đề hiến tặng mô tạng thì đều được các anh chị em phóng viên, các nhà báo rất là nhiệt tình đồng hành cùng chúng tôi. Có những chuyến đi về vùng sâu, vùng xa, có những chuyến đi rất là vất vả, nhưng cái điều đó nó không ngăn cản được cái anh chị đồng hành tác nghiệp. Cũng rất nhiều cái trường hợp mà nhiều người mong muốn được tham gia trực tiếp những cái ca điều phối xuyên Việt, những cái trường hợp thức xuyên đêm, và rất nhiều người đã trở thành người trong cuộc như vậy để họ cảm nhận được những cái giá trị nhân văn đó. Và tôi nghĩ rằng truyền thông gì chăng nữa, nếu không có giá trị cốt lõi là sự thật, không có giá trị cốt lõi là sự thực tế, thì chắc chắn chúng ta không thể lan tỏa được. Nhưng trong câu chuyện về hiện tại mô tạng này, chúng ta có không đủ tất cả những yếu tố đó, mà đặc biệt là những cái giá trị nhân văn mà từ những câu chuyện hiện tại mang lại. Đấy là lý do vì sao chúng tôi luôn chắc chiêu từng câu chuyện, từng cơ hội, từng hình ảnh, từng cử chỉ, từng ngữ từ cao đẹp của người hiến tặng và của gia đình những người không may của người thân ra đi chết nào thì sao.
Dạ, thưa thầy, đây là câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Vinh ạ. Đó là bạn Vinh có hỏi là sau một thời gian dài thì thầy kêu gọi hiến tặng thì thầy nhận thấy đâu là cái vấn đề khó khăn nhất, đâu là cái trở ngại khó khăn nhất để khi mà một người đưa ra quyết định hiến tặng, và thầy đã giải thích cho họ như thế nào để họ vượt qua được cái suy nghĩ đó.
Khó khăn lớn nhất á, trong việc vận động người phát tâm từ bi. Hiến mô tạng của người đó, đó là nhận thức sai lầm của quần chúng về việc chết phải toàn thay. Về vấn nạn này đó, thì chúng ta chia đất nước Việt Nam thành là hai khu địa dư, đó là miền Nam và miền Bắc. Mình không cần phải phân biệt thêm miền Trung đi, từ Quảng Trị cho đến Cà Mau á, rồi từ Quảng Bình cho đến hết miền Bắc. Đặc biệt là miền Bắc và Bắc Trung Bộ đó rất là nặng nề về quan niệm chết toàn thay so với miền Nam hay là miền Trung của đất nước. Sở dĩ mà ở miền Nam, miền Trung người ta rất là dễ dàng phát tâm hiến mô tạng là vì nền Phật học á, của Phật giáo Việt Nam á, chưa từng bị gián đoạn sau năm 1975. Còn ở miền Bắc á, thì từ năm 1945 cho đến 81 á, thì Phật giáo gần như là bị dễ chết. Ở Bắc Trung Bộ thì từ năm 1954 cho đến gần như là cách đây khoảng chừng 12 năm thôi thì Phật giáo là mới bắt đầu có cơ hội tái phục họ. Do vì thiếu tăng ni, không có trường Phật học, trong những giai đoạn đó những cái khó khăn khách quan đã làm cho nền triết lý của đạo Phật đó, vốn đề cao việc hiến mô tạng, bố thí, cúng dường, cứu người, giúp đời, từ bi, rộng lượng, vô ngã vị tha đó đã không thể phát huy được. Thì trong 4 lần, trong 5 lần tổ chức ở tại chùa Giác Ngộ và 1 lần tổ chức ở tại chùa Pháp Vân Hà Nội đó, thì tôi thấy rất rõ là cái số lượng hưởng ứng của quần chúng ở Hà Nội là so với ở Sài Gòn là thua rất là nhiều, rất là thấp. Cho nên điều mà tôi cố gắng giải thích để vận động quần chúng hưởng ứng đó là đừng nên tiếp tục tin rằng đó cái việc chết phải là toàn thay, vì trên thực tế không có ai chết mà toàn thay, nó chỉ khác nhau về tính thời gian thôi. Thì sau khi chúng ta được chôn dưới lòng đất thì hoặc là vài tháng vài năm thì thi thể đó cũng trở thành là tro bụi thôi, cũng đâu bao giờ đó trở thành là vĩnh hằng như thế. Ngay cả các vị pharaoh là vua Ai Cập á, thì cũng vài ngàn năm ướp xác thì nó cũng trở thành là còn là xương thôi chứ đâu có toàn thay đâu. Chứ còn là xương chứ thịt mỡ da là tiêu hủy hết trơn. Nếu chọn giải pháp thiêu thì trung bình 4 tiếng đồng hồ là trở thành tro bụi. Còn chọn giải pháp thiên tán hoặc là điểu tán hay là lâm tán như là tập tục cổ của người Tây Tạng thì chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ là các thú rừng chim muông đã ăn sạch hết trơn rồi, còn chỉ còn là xương sẩu thôi. Thì như vậy về bản chất sau khi chết thì con người trở về với cát bụi, và đây là cái quy luật, nó là quy luật vô thường, chúng ta có thừa nhận thừa nhận nó cũng là như thế thôi. Cho nên chúng ta đừng nên quá bận tâm về việc chết toàn thay, đó là việc thứ nhất. Thứ hai, như tôi đã chia sẻ trong câu hỏi đầu đó, là việc mà chúng ta có cơ thể lành lẹn ở trong kiếp tái sinh tương lai hay không á, nó lệ thuộc vào cách mà chúng ta sống và gieo trồng các phước báo về sự sống ở kiếp này. Thì bao gồm là thương yêu con người, bảo vệ hòa bình, tôn trọng loài vật, bảo vệ môi trường sinh thái, rồi hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể, thì tự động chúng ta sẽ có được cái quả, có được cái cơ thể lành lẹn, gen di truyền tốt từ cha mẹ và ông bà. Cho nên là giải thích đó đã giúp cho nhiều người hiểu ra được vấn đề hơn. Và điều thứ ba đó mà tôi giải thích đó, đó là trong một trường phái từ đầu tông cực đoan ảnh hưởng từ Phật giáo của Trung Hoa và Đài Loan á, thì người ta cho rằng là sau khi chết thì tâm thức của con người đó chưa có dọi thoát ra khỏi cơ thể trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Mọi đụng chạm của người thân vào thi thể của người chết đó sẽ làm cho người đó cả giận rằng là mình sẽ bị cướp xác. Cho nên từ đó tạo ra những cái phản ứng tâm lý tiêu cực, đó là giận dữ. Và với cái tâm lý giận dữ này đó, thì cái cảnh giới tái sanh của người đó được xem là không lành. Thì đây là quan niệm rất là cuồng tín và cực đoan của một giáo phái từ đầu tông ở tại Trung Hoa, nhưng mà hiện nay đang ảnh hưởng đến cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở miền Bắc, không ảnh hưởng nhiều ở miền Nam. Tại vì Việt Nam nền Phật học quá vững cho nên ta không tin điều đó. Thì để cho quần chúng tin cái điều sai lầm này đó, thì người ta phải gán vào miệng của Ngài Huyền Trang, một vị chuyên gia Phật học một nhà hành giả Phật giáo Phật giáo nổi tiếng vào thế kỷ thứ 7 Tây lịch. Trên thực tế thì Ngài Huyền Trang là người có công dịch thuật kinh điển Phật giáo từ tiếng Sanskrit sang tiếng Tây Tạng, sang tiếng Trung Hoa. Và những tác phẩm mà Ngài sáng tác nổi trội nhất là quyển Thành Duy Thức Luận, tức là chú giải về tâm thức học Phật giáo. Trong đó có cái phần cảnh giới tái sinh, rồi tâm thức tái sinh, rồi nghiệp tái sinh, rồi tất cả những tổng thể nghiệp được mang theo trong kiếp tái sinh, cũng như tác phẩm Bát Thức Quy Củ Tuận, tức là diễn thơ nói về tám thức giác quan của con người dưới góc độ nhận thức luận và tâm lý học. Thì trong hai tác phẩm này, tôi là người giảng dạy cho các tăng ni và sinh viên ở trình độ cử nhân và thạc sĩ Phật học, và phụ trách đó nhiều năm, trong vòng mười mấy năm qua đó, thì không có câu nào, chữ nào ở nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thể hiện rằng là Ngài Huyền Trang là chủ trương như thế. Bởi vì cái uy tín của Ngài Huyền Trang quá lớn trong vấn đề phiên dịch kinh điển Phật giáo, mang lại cho nền Phật học Trung Hoa đó 35.000 từ mới. Nó đó một cái con số khổng lồ về phương diện ngôn ngữ học và văn học. Cái uy tín đó lớn quá, cho nên người ta muốn cho cái niềm tin này đó được truyền bá rộng thì phải lấy người có uy tín. Chứ thực ra thì trong kinh điển Phật dạy hiện nay còn lại là 38.000 bài kinh, không có câu nào, chữ nào, đoạn nào, trang nào, chương nào, bài kinh nào nói như vậy. Và tôi phải vận động quần chúng đó, nếu có phải so sánh để chọn lựa giữa lời dạy của Đức Phật được mô tả trong kinh hiện nay đang còn đây và những chủ trương của các tổ sư, bao gồm tổ sư Tịnh Độ Tông, thì chúng ta nên chọn Đức Phật. Vì mình là đệ tử Đức Phật thì Đức Phật vẫn phải là hệ quy chiếu chân lý tốt nhất thôi. Còn những vị sư sau thời Đức Phật ở nước A, nước B, nước C có thể chủ trương đúng với Đức Phật mà cũng có thể chủ trương sai, chứ đâu phải nhà sư nào cũng là đúng hết đâu. Do đó, và chúng ta nên đối chiếu thêm vào lời Phật dạy là đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được nhiều người chấp nhận, được thầy của mình truyền bá, được ghi lại trong kinh sách, được có ảnh hưởng lớn, gọi là phù hợp với cái quan điểm chủ quan của mình. Chúng ta phải đánh giá bằng lý trí trong từng tình huống một để không bị dẫn dắt bởi những thông tin sai. Thì trong tình huống như vậy đó thì nhiều người mới vỡ lẽ, cái này không phải là Phật nói, mà cái này không phải là Ngài Huyền Trang nói, mà là dân gian Trung Hoa ngộ nhận sai lầm cho nên chủ trương như thế. Thì từ đó đó thì họ mới hiểu và họ không còn sợ vào cái việc đụng vào cơ thể nữa. Bởi vì như anh Nguyễn Hòa Phúc vừa nói là để mô để tạng của chúng ta đó có cơ hội chuyển giao sự sống cho những người có nhu cầu, thì có cái thì chỉ được trong vòng 4 tiếng, có cái 6 tiếng, có cái 8 tiếng là an toàn. Sau thời gian đó thì gần như trở nên vô dụng, mà 8 tiếng không đụng vào cơ thể thì làm sao mà chuyển giao cho các cơ quan lắp ghép tạng quốc gia như là ở tại Hà Nội hay là tại Bình Chợ Rẫy vân vân, và nhiều cái bệnh viện khác có chức năng này. Cho nên giải quyết được vấn nạn niềm tin sai lầm đó trong một bộ phận của Tịnh Độ Tông cực đoan thì chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề nhận thức luận rất là lớn. Từ đó nó làm cho người ta tiếp tục thực hành lời Phật dạy, đó là phụng sự chúng sinh, tức là thiết thực cúng dường các Đức Phật. Thay vì cúng dường các Đức Phật thì hãy cúng dường sự sống cho chúng sinh, cúng dường cái an lạc cho chúng sinh, cũng được hạnh với chúng sinh, rồi cúng dường những cái kỹ năng sống có giá trị tích cực cho đời. Thì đó là ba phương diện mà thông qua 5 năm làm công việc truyền thông về vấn đề này đó, thì tôi gặp rất nhiều câu hỏi tương tự như thế. Thì từ đó nó thúc đẩy tôi đã vừa biên tập từ những cái bài thuyết giảng của tôi về chủ đề này trong 5 năm qua, cũng như là những cái thông tin được cung cấp bởi anh Nguyễn Hoàng Phúc và Trung tâm Điều phối Lắp ghép Tạng Quốc gia, cũng như là những cái buổi tôi tọa đàm tương tự như thế này. Thì quyển sách này nó gồm 200 mấy chục trang, nói rất rõ về các phương diện Phật học, rồi chết, tái sinh, rồi nhân quả, rồi những cái ngộ nhận sai lầm nên tránh, để từ đó nó góp phần giúp cho quần chúng không còn bị dẫn dắt bởi những niềm tin sai. Hiện nay thì chùa Giác Ngộ của tôi thì xuất bản ấn tống, tức là tặng biếu miễn phí, đó là 20.000 quyển. Và bất kỳ tổ chức nào, dù là tập thể hay là cá nhân, có nhu cầu sử dụng tác phẩm này để truyền thông thì vui lòng liên lạc với chùa Giác Ngộ chúng tôi qua địa chỉ 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, chùa Giác Ngộ, ở từng gờ văn phòng mà Quỹ Đạo Phật ngày nay để nhận. Chúng tôi sẽ không giới hạn cái số lượng yêu cầu. Và khi số lượng 20.000 quyển này hết á, thì chúng tôi tiếp tục tái bản để nhân rộng cái cơ hội truyền thông cho mọi người. Và ngoài cái sự nhập cuộc là rất là đáng trân trọng và tán dương của giới báo chí Việt Nam cũng như là đài truyền thanh, truyền hình, thì một lần nữa tôi cũng tha thiết kêu gọi các thành phần có uy tín trong cộng đồng dưới các mạng xã hội như là Facebook, Twitter, Instagram hay là blog cá nhân, trang web, hãy tham gia khi mình trực tiếp đến tham dự một cái sự kiện tương tự như là cháu Hải An và cháu Văn Nhi, thì tự động các vị ấy sẽ tình nguyện phát tâm hiến mô tạng. Thì khi các vị này mà hiến mô tạng rồi thì tự động họ sẽ trở thành là cái nguồn khích lệ tinh thần rất lớn cho số lượng fan rất to trong cái cộng đồng mạng hưởng ứng và làm theo. Còn nếu như mà chỉ có những người làm cái công tác truyền thông này trực tiếp là công việc đó thì tôi không tin rằng là nó sẽ có một cái sức lan tỏa rộng. Đó. Nhờ trường hợp của cháu Hải An mà cái lan tỏa nó tăng lên đến cả vài trăm phần trăm so với những năm trước đây. Còn nếu các nhân vật nổi tiếng về các cái lĩnh vực xã hội ở Việt Nam mà cùng làm thì tôi nghĩ là cái sức lan tỏa nó sẽ lớn và có hiệu quả hơn nữa. Thế là rất mong mọi người hãy quan tâm nhiều hơn nữa về lĩnh vực nhân văn cao quý này để trở thành người hiến mô tạng và truyền thông cho sự kiện hiến mô tạng.
Câu hỏi của chị Thu Hồng ở quận 7 nói về hỏi kỹ hơn về cái vai trò của trung tâm điều phối quốc gia, điều phối tạng quốc gia, cũng như là có các trường hợp nào mà trung tâm đã phối hợp với quốc tế để có thể hỗ trợ ghép tạng trong thời gian qua.
Vai trò của chúng tôi của trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia thì được quy định trong luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và thể xác, một chương trong đó, rồi một chương trong nghị định hướng dẫn thi hành luật và trong chức năng nhiệm vụ. Thì nói một cách đơn giản nhất ấy, là trung tâm là cái đơn vị điều phối các cái nguồn mô tạng từ các cơ sở y tế, từ các đơn vị để tới để ghép cho những bệnh nhân xuyên mô tạng trong cả nước. Việc điều phối đó được thực hiện một cách công khai, minh bạch và kịp thời nhất. Bên cạnh cái chức năng chính đó thì còn rất là nhiều các hoạt động khác liên quan đến truyền thông, liên quan đến tư vấn, liên quan đến đào tạo, liên quan đến hợp tác quốc tế. Tất cả những cái việc đó tự trung lại làm thế nào đó để chúng ta có tăng cường cái nguồn tạng hiến tặng lên, làm thế nào đó để chúng ta giúp cho hệ thống y tế có đủ các nguồn tạng để ghép chữa cho những bệnh nhân suy mô tạng. Trong cái vấn đề hợp tác quốc tế thì chúng tôi kết hợp với các chuyên gia quốc tế rất là nhiều. Chúng tôi đã đến tổ chức UNOS của Mỹ, GOT của Nhật Bản, rồi của Pháp để hợp tác trong cái vấn đề xây dựng cái hệ thống phần mềm điều phối, xây dựng cái danh sách chờ ghép quốc gia sao cho hiệu quả nhất, khả thi nhất. Và cũng nhờ các cái chuyên gia quốc tế đó mà chúng ta cũng được cập nhật những cái dữ liệu thông tin một cách nhanh nhất, những nguyên tắc đạo đức pháp lý của quốc tế đang vận hành. Và đã có rất nhiều các chuyên gia từ nước ngoài tới giúp trung tâm, thậm chí là không chỉ riêng trung tâm mà các cơ sở ghép tạng trong cả nước, để cập nhật được nhiều cái kiến thức, nhiều cái lĩnh vực chuyên môn đang mình nên lấy ghép hoặc là điều phối, kể cả hoạt động truyền thông và câu chuyện về tài chính trong lĩnh vực y tế. Nói về điều phối mà có cái chuyên gia của quốc tế thì hiện nay Việt Nam chúng ta chưa có một trường hợp nào. Tất cả mọi cái 100% đều là nhân lực của Việt Nam chúng ta triển khai. Xin đưa một vài cái hình ảnh để chúng ta cảm nhận được. Ví dụ những cái ca điều phối xuất hiện. Nếu như ở các nước trên thế giới, thường trong vòng bán kính 500 km lấy một cái tạng từ một cơ sở y tế này chuyển sang một cơ sở y tế khác thì họ có thể có phương tiện trực thăng. Nhiều hơn 500 km thì họ có những cái chuyến bay riêng. Và các bác sĩ họ rất là thuận lợi. Một ví dụ, một cái bệnh viện, một cái cơ sở y tế ở một cái bang A có người chết não, toàn bộ cái dữ liệu của người chết não được cập nhật đến danh sách, đến hệ thống điều phối quốc gia vì những cái unit của Mỹ chẳng hạn. Và các cái cơ sở y tế nào được thông báo rằng có bệnh nhân chờ ghép nằm trong danh sách chờ ghép quốc gia phù hợp sẽ được tiếp nhận thận, gan, tim, phổi ví dụ vậy, thì các cơ sở đó họ sẽ tới cái bệnh viện đó để lấy tạng và vận chuyển về bằng trực thăng hoặc bằng máy bay riêng. Và dưới mặt đất thì có cảnh sát hỗ trợ dẫn đường trong trường hợp bất cập, tắc đường chẳng hạn. Nhưng hoàn cảnh của Việt Nam chúng ta thì hoàn toàn không có những cái điều kiện đặc biệt như vậy. Và chúng ta đã làm những cái việc phải gọi là vô tiền khoảng hậu, chưa bao giờ có trong lịch sử. Đó là chúng ta đã vận chuyển tạng bằng máy bay dân dụng. Những cái chuyến bay từ miền Nam ra miền Bắc đem theo trái tim là gan, và ngược lại từ miền Bắc vô miền Nam hoặc miền Trung đem theo những sự sống như vậy. Về mặt lý thuyết thì chuyến bay nào cũng đảm bảo tính an toàn. Tuy nhiên câu chuyện đặt ra là mọi cái trường hợp đó để vận chuyển được thì chúng ta phải tính toán rất rất chặt chẽ từ cái thời gian lấy tạng, thời gian vận chuyển ra sân bay, thời gian cắt chuyến bay và thời gian tiếp nhận, thời gian vận chuyển đến đầu cuối để tiếp nhận. Tất cả những cái đó đều là những cái bài toán cực kỳ khó khăn của chúng ta. Và có nhiều trường hợp chúng ta lệ thuộc vào hoàn cảnh khách quan. Tôi nói ví dụ chẳng hạn như cho dù chúng ta lấy được tạng, cho dù chúng ta lên đến nơi máy bay an toàn, cho dù có chuyến bay, nhưng mà nếu đang bay do thời tiết thay đổi, máy bay không đáp xuống sân bay như dự kiến được chẳng hạn. Rất nhiều trường hợp bay từ Hà Nội vào Sài Gòn buộc phải bay trở ra đáp ở Đà Nẵng, Nha Trang chẳng hạn, hoặc ngược lại. Thì cái quãng thời gian đó chúng ta không bảo quản kịp. Nhưng mà rất là tuyệt vời là chúng ta đã tổ chức những cái ca điều phối đã thành công rất là tốt đẹp. Gần đây nhất thì có một cái ca chúng ta điều phối từ Hà Nội vô Bệnh viện Nhi Đồng 2 để ưu tiên một cái tạng cho trẻ em. Và sáng thứ hai này thì phía Bắc và phía Nam sẽ cùng họp báo để cung cấp thông tin về chính thức về những cái điều phối như vậy. Và bên cạnh đó nữa thì chúng ta cũng thấy rằng là từ những cái câu chuyện thực tế đó, nó đòi hỏi cán bộ y tế của chúng ta phải năng động hơn rất là nhiều, phải sáng tạo hơn rất là nhiều trong cái việc làm thế nào đó để có được cái khung bảo quản vận chuyển tạng hiệu quả phù hợp, làm thế nào chúng ta vận chuyển cách nhanh chóng kịp thời, và làm thế nào đó để chúng ta không những chỉ đơn giản là lấy để vận chuyển mà còn phải bảo quản và gác hiệu quả thành công và an toàn được. Thì tất cả những cái đó nó cho thấy rằng là một cái sự hợp tác, một sự phối hợp rất là chặt chẽ, không chỉ là một ekip của cơ sở lấy tạng mà ekip vận chuyển, ekip bảo quản, ekip ghép một cách đồng bộ, nhịp nhàng. Do đó có nhiều trường hợp, nhiều cái ca ghép đa tạng phải có sự tập hợp của hàng trăm cán bộ nhân viên y tế của các cái cơ sở để cùng một lúc. Nói như vậy chúng ta thấy rằng là một sự sống được hồi sinh không đơn giản là chút nào. Chúng ta không thể đóng đến được bằng những cái giá trị vật chất nhất định được. Và một mặt nữa cũng phải chia sẻ với nhau rằng tại sao chúng tôi lại nỗ lực tận cùng với những cái ca điều phối cá ghép tạng như vậy, bởi vì để có được một người hiến tạng chết não, tinh người hiến tạng là vô cùng khó khăn, vượt qua tất cả cái nỗi đau mất mát thì khó khăn trở ngại đó. Thì còn một vấn đề nữa, khi những người thân trong gia đình họ hiểu ra rồi, họ sẵn sàng rồi, thì ngay lúc đó họ lại kỳ vọng, họ lại mong muốn rằng người thân của họ cứu được càng nhiều người càng tốt. Và điều gì sẽ xảy ra nếu như vì một lý do nào đó khách quan, chủ quan mà chúng ta không thể lấy được nhiều tạng hơn để ghép? Và như vậy vô hình dung rằng khi người ta có niềm tin, người ta hy vọng, người ta mong muốn người thân họ được cứu sống được nhiều người hơn, người thân họ được hiền hữu được nhiều hơn trên cuộc đời này, họ mong muốn được nghe được nhịp đập trái tim, được ánh mắt nhìn thấy nụ cười của người thân của mình đâu đó mà không còn cơ hội, thì cái nỗi đau có lẽ còn lớn hơn rất là nhiều. Chính vì thế cho nên khi hành nghề thì mỗi cán bộ nhân viên y tế chúng tôi làm bằng tất cả cái tâm huyết, tâm huyết của mình. Và điều đặc biệt nữa là đến giờ phút này thì chúng tôi đã có thêm một cái người bạn đồng hành đặc biệt nữa, đấy chính là Việt Nam Airlines, một hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Khi biết những câu chuyện đó của chúng tôi và chính Việt Nam Airlines đã đồng hành chúng tôi trong cái vấn đề phối hợp và truyền đạt. Vì thế trong mọi trường hợp khó khăn đến mấy thì Việt Nam Airlines nỗ lực tuyệt đối để hỗ trợ để chúng tôi có được vé máy bay, có được vị trí để đặt thùng tạng trên chuyến bay và kịp thời trong tất cả mọi vấn đề. Và khi Việt Nam đã đồng hành cùng tôi, điều đó cho thấy rằng không chỉ đơn thuần là một lần mình để hành chính đâu, mà đó là bằng tất cả tình yêu, bằng tất cả cảm xúc, bằng tất cả sự vinh hạnh, tự hào của mỗi nhân viên Việt Nam Airlines trong những cái ekip đó. Họ hạnh phúc khi được tham gia hỗ trợ cho cái vấn đề vận chuyển, đem đến sự sống cho những người đang chờ được ghép. Và đấy là những cái điều mà chúng tôi vô cùng trân trọng. Chúng tôi hiểu rằng tại sao Việt Nam Airlines phát triển được như vậy, bởi vì chính họ đã tạo ra một cái hệ thống nhân lực yêu nghề, say mê, và đặc biệt là có một cái trái tim vô cùng nồng ấm, sẵn sàng đồng hành chúng ta rất là nhiều. Và qua cái câu chuyện này để mà nói thêm một cái chi tiết nữa rằng là nếu không có tất cả sự hỗ trợ của hệ thống ngành y tế, của hệ thống truyền thông của Việt Nam Airlines, và đặc biệt là các vị chức sắc tôn giáo, hệ thống tôn giáo của Việt Nam hỗ trợ trong cái vấn đề truyền tải những thông điệp về tâm linh, về những quan điểm chính thống của tôn giáo, thì chắc chắn nhiều người còn không có cơ hội được liễu ngộ, được hiểu ra được vấn đề, và vẫn còn sống trong nỗi sợ hãi, trong sự u mê đó. Và Thượng tọa Thích Nhật Từ là một trong những người mà chúng tôi phải nói rằng là rất là tri ân, bởi vì Thượng tọa đã bằng tất cả những cái tâm huyết của mình, của một cái người dẫn dắt đội ngũ Phật tử đông đảo trong nước và ngoài nước hiểu về câu chuyện này, và giúp cho mọi người có cơ hội, nắm bắt được cơ hội thực hiện những nghĩa cử cao đẹp nhân văn đó. Và như vậy ở một cái nhà đó trong ngôn ngữ Phật giáo gọi là chúng ta có cũng được cái sự cộng nghiệp thế này, một cách làm những nghĩa cử cao đẹp tốt đẹp hơn. Thì qua những cái câu chuyện này chúng ta thấy được rằng có rất rất nhiều những cái giá trị nhân văn, những cái điều tốt đẹp đang hiện hữu, đang lan tỏa xung quanh chúng ta. Và nếu như mỗi người chúng ta nắm bắt được cái cơ hội đó bằng tình yêu, bằng cảm xúc, và đặc biệt là bằng sự hiểu biết trí tuệ, thì không lý do gì mà chúng ta không làm được những cái việc tốt đẹp hơn và lan tỏa những cái giá trị tốt đẹp hơn nhiều nữa trong cuộc đời, theo cuộc sống này.
Dạ vâng, nhân phần trả lời của bác sĩ Phúc thì em thấy là ở đây cũng có câu hỏi của bạn Đặng Anh Khoa, Bình Dương, và cũng gần giống như thế. Chúng ta đều hiểu rằng trong cái việc này thì cái việc mà làm sao giải thích cho mọi người hiểu được cái hành động của mình là cực kỳ quan trọng. Vậy thì tại sao mà thầy Thích Nhật Từ lại quyết định là chọn một cái cái vấn đề cực kỳ khó này để truyền tải cho Phật tử. Và khi mà thầy truyền tải cái việc đó thì thầy có nhận được những cái ý kiến trái chiều lại không ạ?
Trong suốt 5 năm tham gia vận động và tổ chức hiến mô tạng tập thể đó thì tôi chưa gặp ý kiến trái chiều nào từ các Phật tử. Chỉ có một số người chống đối mang tính phá hoại đó, thì thường thì mình không biết họ ở đâu, thì họ dùng những cái nickname ảo trên các mạng xã hội mà thiếu cái tính trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm hành vi dân sự. Thì họ thường nói rằng việc mà mình tổ chức vận động hiến mô tạng tập thể là để buôn bán mô tạng. Thì thực tế thì ở quốc gia nào khi mà cái cơ chế quản lý chưa được tốt đó, thì cái tình trạng bị lạm dụng đó có thể được phát sinh, có thể được phát sinh. Ở Việt Nam chúng ta thì Bộ Y tế là cơ quan cao nhất quản lý về vấn đề này. Còn, trung tâm điều phối lắp ghép tổng quốc gia Hà Nội và Bình Chợ Rẫy đó thì tôi tin rằng là hai nơi làm việc rất là tốt, không bao giờ có những cái tình trạng đó xảy ra. Cho nên nguồn mô mà chúng ta đang dự trữ so với nước ngoài thì cũng còn rất là khiêm tốn. Còn tạng như anh Nguyễn Hoàng Phúc nói rằng là vì lý do không thể kéo dài, cho nên nó cái sự giữ trong nguồn ngân hàng đó thì vẫn chưa có thể thực hiện được trong thời điểm hiện nay đối với cái trình độ kỹ thuật và công nghệ của Việt Nam cũng như là một số nơi trên thế giới. Thì những người phá hoại đó đó thì thực tế họ đã mất đi cái tính nhân văn, tính đồng cảm về nỗi đau của nhân loại nói chung. Rồi họ chỉ thích đi gây trở ngại, tạo hoang mang, rồi sợ hãi, lo lắng rằng là cái nguồn mô tạng được người ABC hiến cúng sẽ bị lạm dụng, mua bán, thì cái đó là liệu có đáng nên làm hay không. Thì câu trả lời tôi nói, ngay cả trong trường hợp nếu cái nguồn mô tạng chúng ta lỡ mà bị sử dụng sai mục đích từ phi thương mại cho tới thương mại đi nữa, nó vẫn có giá trị chuyển vào sự sống. Huống hồ những cái nơi mà chúng ta đang hợp tác làm là những nơi rất uy tín, việc đó chưa bao giờ xảy ra. Cho nên điều quan trọng nhất là chúng ta phải hợp tác với tổ chức nào, cơ quan nào để cho những cái rủi ro và sự cố đó sẽ không bao giờ có mặt, đảm bảo được cái niềm tin yêu của quần chúng một cách lâu dài. Việc là thứ hai đó, đối với tôi thì đây không phải là một vấn đề hóc búa, mà nó là một vấn đề nhân văn rất là cao quý, rất là thuận lợi để làm. Thì thông thường nếu chúng ta chịu khó giải thích cặn kẽ, tháo mở được những cái ngộ nhận, đã thông được về phương diện nhận thức, rồi hỗ trợ làm sao cho người ta an ổn về tâm lý, không sợ hãi, căng thẳng, lo lắng, cũng như là những cái tác động tiêu cực từ cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, người thân, bạn bè, thì lúc đó cái tính cam kết của người phát tâm làm sẽ được nâng cao. Và đồng thời tạo cơ hội để cho những người thân có quan điểm trái chiều với người phát tâm hiến mô tạng đó hiểu được vấn đề, thì lúc đó người ta sẽ hưởng ứng và đồng hành thôi. Cho nên vấn đề ở chỗ là không chỉ truyền thông trong một lúc tại một cái sự kiện rồi hết, mà nó là một vấn đề tư vấn tâm lý rất là lâu dài đối với nhiều người, nhiều gia đình, nhiều thành phần xã hội với số lượng giới lứa tuổi và giới tính khác nhau. Thì công việc này là công việc mà chúng ta cần phải tham gia rất là thường xuyên thì mới có thể tháo mở được. Còn sau khi truyền thông một thời gian rồi sau đó chúng ta liệm tắt đi, thì nó sẽ rơi vào cái tình trạng giống như anh Nguyễn Phúc nói là năm 2013 phải không anh, là hầu như không có người phát tâm hiến cúng mô tạng. Rồi 2014 thì cái con số đó chỉ có vài trăm. Rồi đến cái sự kiện của bé Hải An á thì nó nhảy vọt lên 7.000 người. Như vậy là truyền thông mà nếu luôn luôn là thức tỉnh cái sự ngủ quên của mọi người về hành động nhân văn cao quý này, thì lúc đó giá trị phát tâm đó mới bắt đầu được đề cao. Cho nên mong rằng đó là các anh chị phóng viên của báo đài hãy tiếp tục cái công việc đó mỗi khi có thể, chứ không nên xem đó là một cái phong trào sau đó nó liệm tắt đi. Thì tương tự trong Phật giáo đó, thì mỗi khi lập lãnh đạo của giáo hội ở cấp trung ương, trụ sở 1 và trụ sở 2 đó, thì tôi vẫn tiếp tục chia sẻ vấn đề này. Và mong rằng đến lúc nào đó thì Bộ Y tế của Việt Nam hoặc là Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sẽ cùng làm việc chính thức với Giáo hội Phật giáo Việt Nam để trong những cái hội nghị toàn quốc mà mỗi năm tổ chức 2 lần, mỗi 6 tháng 1 lần, thì tất cả lãnh đạo Phật giáo ở 2 hội đồng, đó là hội đồng chứng minh về phương diện tinh thần, hội đồng trị sự về phương diện hành chính và quản trị giáo hội, để chi phối toàn bộ 63 tỉnh thành có Phật giáo ở cấp tỉnh, rồi đại diện lãnh đạo cao nhất của Phật giáo cấp tỉnh 63 tỉnh thành đó, trong mỗi năm 2 phiên họp đó, thì nắm bắt được tinh thần này rồi đó, sẽ về triển khai và giúp đỡ cho Phật giáo cấp quận huyện, rồi Phật giáo quận huyện đó thì hỗ trợ cho Phật giáo phường xã, Phật giáo phường xã thì chia sẻ và hướng dẫn cho chủ trì của các từ viện. Phật giáo Việt Nam chúng ta hiện nay là có 18.663 ngôi chùa chính thức được Ban Tôn giáo Chính phủ thừa nhận, và chúng ta có khoảng 5.000 ngôi chùa dưới hình thức là tịnh thất, tịnh xá, niệm Phật đường đang chờ đợi cái cơ hội để trở thành thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trên nền tảng là được chính quyền Việt Nam chấp nhận. Thì cái số lượng đó rất là tốt, và chúng ta cũng có là 55.000 tăng ni. Nếu như sự nhập cuộc của giáo hội ở 2 miền Nam và Bắc trên nền tảng phối hợp và cộng tác với Bộ Y tế đó, thì tôi tin chắc rằng đó, thì những cái rào cản về ngộ nhận mà tôi nêu ra, về chết toàn thây, rồi là 8 tiếng sau khi chết không được đụng vào cơ thể, rồi những cái quả phúc từ việc hiến mô tạng ở hiện tại là cứu sống 6 đến 13 người, ở tương lai thì làm cho mình có được sức khỏe tốt, rồi tuổi thọ tốt, sống hạnh phúc, thì tôi tin chắc rằng là số lượng người Việt Nam sẽ hưởng đông hơn. Vì tại Việt Nam chúng ta đó thì Đạo Phật vẫn là tôn giáo có dân số cao nhất toàn quốc, rồi những người theo đạo ông bà thì ít nhiều đó nó cũng là gắn kết với cái văn hóa của Phật giáo, thì dễ dàng chấp nhận dưới cái triết lý của Phật giáo hơn. Và từ đó đó thì việc truyền thông, rồi hưởng ứng, tham gia cho vấn đề hiến mô tạng để cứu người, rồi hiến xác cho nghiên cứu y học đó, chắc chắn sẽ được thành công lớn hơn nữa trong tương lai. Và việc đó được hiểu là gì? Sẽ ngăn chặn được cái tình trạng bị chết của cộng đồng người Việt Nam do hết phương pháp chữa trong y khoa, thì vẫn có cơ hội được chuyển vào sự sống.
Câu hỏi của chị Xuyến ở quận 1, người nước ngoài có thể đăng ký hiến tạng ở Việt Nam hay không? Và nếu như chị muốn đăng ký nhận tạng thì chị phải cần làm những thủ tục gì, chi phí như nào? Hai ý ở trong trường.
Cách đây 3 hôm thì ông tùy viên thăm tạng y tế và xã hội của đại sứ quán Pháp tới trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia để đăng ký hiến tạng sau khi qua đời, sau khi chết thế nào. Ông có nhiệm kỳ của ông ở Việt Nam là 4 năm, ông đã sang Việt Nam được 2 tháng, và sau khi tới dự cái lễ kỷ niệm 5 năm thành lập trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia thì ông đã quyết định tới trung tâm để đăng ký hiến tạng. Và ông là người thứ 6 tới trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia đăng ký. Trong 6 người đó thì
người nước ngoài
còn 1 người Lào, còn lại điều đặc biệt là 5 người còn lại đều là người Pháp, trong đó có 3 Việt kiều Pháp. Như vậy có thể nói rằng là rất là đơn giản rằng là bất kỳ một cái người nước ngoài nào khi mà tới làm việc sinh sống ở Việt Nam, họ muốn đăng ký hiến tặng mô tạng sau khi chết trên não thì luật pháp chúng ta chào đón, không có bất kỳ một rào cản nào đâu, giống như công dân Việt Nam. Và ngược lại, công dân Việt Nam nếu ra nước ngoài, ví dụ sang định cư ở Úc, ở Mỹ, ở Singapore, ở Nhật chẳng hạn, thì cái việc đăng ký theo hệ thống pháp luật của nước ngoài, việc đăng ký đã là chuyện bình thường. Do đó chúng ta thấy rằng là cái đăng ký hiện tại này thì nó cũng đã được quy định trong hệ thống pháp luật rồi, cho nên chúng ta không phải e ngại chuyện đó, để tất cả thứ này liên quan đến chuyện đó. Và nhân tiện nói về cái chủ đề này thì tôi cũng còn nhớ cái câu chuyện, cái kỷ niệm và thực sự là vô cùng xúc động. vào một buổi chiều khi mà chúng tôi đang làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam cho cái chương trình truyền hình trực tiếp vào dịp cuối năm, thì nhận được thông tin có một cái người nước ngoài không may rơi vào một chiếc não ở Việt Nam và người thân quyết định hiện tại. Và khi chúng tôi gặp người chồng và con của cái người chết não có mặt ở bệnh viện, và người chồng có nói rằng là vợ tôi khi ở nước họ thì có đăng ký hiến tạng, và cái việc đăng ký hiến tạng đó đã được tích hợp vào bằng lái xe. Trên cái tấm bằng lái xe của bà có một cái trái tim với cái dòng chữ của một đứa hiện tại. Và không may bà tới Việt Nam thì bị tai biến. Và theo tâm nguyện của vợ, người đàn ông là chồng và các con quyết định để cho bà thực hiện cái tâm nguyện của bà. Và khi họ tới gặp người phụ nữ, người thân của họ trong phòng mổ để nói lời từ biệt cuối cùng, những người đàn ông mạnh mẽ đó, họ đứng bên cạnh, họ ôm lấy nhau, rồi lần lượt từng người một tới thì thầm những cái lời cuối cùng vào tai người phụ nữ đang nằm trên bàn mổ. Những lời thì thầm thì họ nói với nhau, rồi sau đó họ nói lời cảm ơn với đội ngũ bác sĩ Việt Nam đã tận tình, đã nỗ lực cố gắng cứu chữa tận cùng cho người thân của họ. Sau khi nói những lời tiễn biệt đó, họ ra khỏi phòng mổ, và lúc đó những giọt nước mắt của họ mới tuôn trào. Họ đã cố gắng nén lòng xúc động khi nói lời chia tay từ người thân bằng một nỗ lực phi thường. Và khi ra khỏi phòng mổ thì tất cả mọi cảm xúc họ cứ để tự nhiên vậy. Những người đàn ông ôm nhau khóc, và những người chứng kiến như chúng tôi bên cạnh cũng rơi nước mắt. Họ là những người nước ngoài tới Việt Nam không may gặp tình huống mà không ai mong muốn. Những khoảnh khắc cuối cùng họ đã nghĩ đến sự sống. Chính những câu chuyện, những hình ảnh như vậy lại càng thôi thúc chúng tôi hơn, nỗ lực hơn nữa để có thể làm tất cả những gì tốt đẹp nhất để chia sẻ những câu chuyện đó với cộng đồng, với xã hội, để cho nhiều người có cơ hội nắm bắt được những cái giá trị tốt đẹp nhất này. Chúng tôi vẫn nói với nhau rằng ai là người hạnh phúc nhất, may mắn nhất khi có nhiều người đăng ký hiến tạng? Dĩ nhiên đầu tiên phải nói tới để chính là những bệnh nhân suy mô tạng. Họ sẽ được nhận tạng từ những người đăng ký ngày hôm nay ở một ngày nào đó trong tương lai, nếu như không may những người đăng ký hôm nay ra đi. Và bên cạnh đó, cho dù họ chưa có, bởi vì một lẽ rất đơn giản, không có nghĩa rằng chúng ta đăng ký hôm nay có nghĩa là ngày mai chúng ta có thể hiến tạng được. Và không có nghĩa rằng 100 nghìn người, 1 triệu người đăng ký hiến tạng thì 1 triệu người đều hiến tạng được. Bởi vì có những người chết ở tuổi già quá lớn thì ta có thể hiến tạng. Nhưng cái việc đăng ký hiến tạng này nó đem đến một cái niềm hy vọng to lớn cho những bệnh nhân suy mô tạng rằng cả đất nước này, cả hệ thống ngành y tế, cả xã hội này đang quan tâm đến họ, đang tìm một cách để có thêm nhiều nguồn tạng cho họ, và họ có thêm niềm tin hy vọng rằng để chiến đấu với bệnh tật, để vượt qua cái sự tiêu cực, mất niềm tin, để họ tiếp tục đồng hành với ngành y tế, cùng với gia đình để chiến đấu bệnh tật. Thì có thể nói bệnh nhân sẽ là những người được hưởng lợi. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy rằng các cái cơ sở y tế theo đó cũng có cơ hội giảm tải Bởi vì rất nhiều bệnh nhân suy mô tạng như là thận, như là gan, như là tim, phổi đã phải lấy bệnh viện làm nhà. Chúng ta phải đầu tư một nguồn lực kinh phí rất lớn, một lực lượng chuyên môn y tế rất là cao để mà phục vụ, để cứu chữa cho những bệnh nhân suy nặng như thế. Và nếu như họ được ghép tạng, họ được trở về thì rõ ràng rằng bệnh viện những bệnh đặc biệt thì những người học cơ hội giảm tải. Và một điều nữa không thể không nói tới, không thể không nhìn thấy đó chính là quỹ bảo hiểm y tế được hưởng lợi rất lớn. Bởi vì một lẽ rất đơn giản rằng nếu như có nhiều người được ghép tạng thì cái chi phí dành cho bệnh nhân trước và sau khi ghép khác biệt nhau rất nhiều. Một người khi mà đang phải chạy thận nhân tạo, đang phải điều trị ung thư gan, xơ gan hoặc là suy tim hoặc là suy phổi, ngân sách từ bảo hiểm y tế nó hỗ trợ họ rất lớn, hàng chục, thậm chí nhiều hơn hàng chục triệu một tháng. Trong khi đó nếu được ghép xong họ chỉ có thể phải dùng thuốc đào thải 1-2-3 triệu một tháng mà thôi. Đấy là lý do vì sao mà các nước trên thế giới tất cả mọi bệnh nhân suy thận được ghép thận đều được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán lên đến 80%. Bởi vì họ nhìn ra cái lợi thế ngay lập tức. Và tiếp theo tôi nghĩ rằng xã hội chúng ta, đất nước chúng ta sẽ được lời hơn rất nhiều khi mà có nhiều người hiến tạng, có nhiều người được ghép tạng. Bởi một lẽ rất đơn giản, những người bệnh nhân suy tạng đó là tiếp tục khi được ghép tạng quay trở về cuộc sống và tiếp tục công hiến, và họ chắc chắn sẽ trở thành những cái hạt nhân, những câu chuyện sinh động về những cái câu chuyện tốt đẹp nhất trong cuộc đời này đang hiển hiện, để cho mọi người cũng nhìn thấy những cái giá trị tốt đẹp đó. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu như câu hỏi đặt ra ai là người hạnh phúc nhất, ai là người may mắn nhất khi phát động cái phong trào đăng ký hiến tạng mô tạng này, tôi nói ngay chính những người đăng ký hiến tạng mô tạng hôm nay là những người may mắn nhất, những người hạnh phúc nhất. Bởi vì một lẽ rất đơn giản, tại sao chúng ta có thể đăng ký hiến tạng khi còn sống hoặc sau khi chết não được? Đó là bởi vì khi chúng ta thực sự hiểu, thực sự cảm thấy hạnh phúc, thực sự cảm thấy giá trị cao đẹp của vấn đề hiện tại mô tả. Khi và chỉ khi chúng ta hiểu điều đó và chúng ta có đủ điều kiện thì chúng ta mới có thể đặt bất kỳ một lá đơn nào mà thôi. Và chúng ta biết một điều, trong một khoảng khắc, một sát na, khi một tâm thiện sinh khởi thì không có tâm bất thiện. Khi vui thì không có buồn. Khi hạnh phúc thì không có khổ đau. Trong một thời điểm đó. Và nếu như chúng ta thường trực với cảm xúc luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn cảm thấy bình an với cái việc đặt bất kỳ vào là lớn đó, thì có phải rằng là chúng ta được sống thường trực với những cái giá trị tốt đẹp đó hay không? Đấy là lý do vì sao mà chúng tôi chưa gặp bất kỳ một người nào mà khi trao cái tấm thẻ đăng ký hiến tặng nó vậy mà họ cảm thấy không hạnh phúc. Rất rất nhiều người họ không giấu nổi cảm xúc của họ. Người thì nở những nụ cười vô cùng rạng rỡ, người thì rơi nước mắt. Và những người, có nhiều người cũng đã hát lên những cái cảm xúc tốt đẹp giây phút đó có được. Bởi vì một lẽ rất đơn giản, họ hiểu rằng, họ biết rằng từ giờ phút này trở đi họ đã sở hữu trong tay một cơ hội, đó là có thể trao lại sự sống của họ cho bất kỳ người nào, ngay cả khi họ đã ra đi. Sinh ra ai cũng mong muốn mình được mạnh khỏe, được may mắn, được giàu sang, được hạnh phúc, và đặc biệt là được đem đến hạnh phúc cho nhiều người khác. Nhưng trên thực tế không phải ai cũng làm được việc đó. Có nhiều người cho đến giây phút cuối cùng nằm xuống cũng chưa có một cơ hội nào làm cái việc gì phước thiện cho nhiều người. Nhưng bằng cách này, không giới hạn già trẻ, trai gái, màu da, giới tính, địa vị xã hội, giàu nghèo, bất kỳ ai cũng có quyền có cơ hội nắm được trong tay mình cái cơ hội đem lại sự sống cho những người khác. Và bằng cách đó chúng ta đang chuẩn bị đã có sẵn được một món quà vô giá, đó là quà tặng sự sống để trao lại cho cuộc đời. Nhưng từng đó vẫn chưa đủ. Một cái điều thực tế nữa, chúng ta thấy rằng khi không may chúng ta qua đời, chúng ta trao được lại sự sống cho người khác, tưởng rằng đó sự sống hết, nhưng không phải. Đấy là bằng cách đó chúng ta lại tiếp tục hiện hữu trong cuộc đời này, tiếp tục hiện hữu ở một cái nghĩa rằng đem lại cơ hội không chỉ cho những bệnh nhân mà cho cuộc đời một câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp, đem lại cơ hội cho những người thân của họ không may bị chết não còn một cái niềm an ủi, một niềm lòng thương vô cùng to lớn rằng người thân của họ vẫn còn đâu đó, vẫn còn nghe được những đập trái tim, vẫn nhìn thấy nụ cười, vẫn ánh mắt đau đớn của người thân của mình. Bằng cách đó giúp họ vơi bớt nỗi đau mất mát của người thân, và bằng cách đó họ lại thêm một lần nữa tự hào rằng họ, người thân của họ đã làm một cái việc vô cùng đặc biệt mà với chúng tôi, với những người được ghép tạng, họ chính là những vị anh hùng, một người đem lại sự sống cho biết bao nhiêu người, đem lại niềm vui, đem lại hạnh phúc, đem lại sự hy vọng cho biết bao nhiêu người, thì đó không phải là những điều tuyệt vời nhất hay sao? Và chúng tôi nghĩ rằng được đồng hành với những câu chuyện nhân văn như thế, những câu chuyện tốt đẹp đó, đấy là một cái điều không phải ai cũng có cơ hội. Một lần nữa tôi nghĩ rằng nếu như cộng đồng này, xã hội này nhiều người hiểu được điều đó và nắm bắt cơ hội để đăng ký hiến tạng, thì rõ ràng rằng chúng ta sẽ có một cái môi trường sống rộng mở hơn rất nhiều. Chúng ta được sống bên cạnh những người yêu thương nhau, những người sẵn sàng sẻ chia sự sống của nhau. Vậy chúng ta đã đặt một câu hỏi, một người đã sẵn sàng trao tặng sự sống đó, thì liệu có thể vì một con gà cũng khoan một cái ốc nước, một cái sự vã quệt mà có thể đâm chém nhau được hay không, nổi sân nhau hay không? Chắc là không, đúng không? Và chúng ta được sống trong môi trường thế, thì có phải rằng là chính những người đó chúng ta đã từng viết nên một dòng chảy văn hóa mới, đó là dòng chảy văn hóa tần hiến. Cái việc đó không phải quá khó, bất kỳ ai cũng có thể làm được. Tại sao chúng ta lại không nói cơ hội để có được sự bình an ngay trong giây phút này, bây giờ và ở đây?
Thế người Quảng Nam thì có đặt một câu hỏi như thế này ạ. Thưa thượng tọa, việc hiến tạng khi còn khỏe mạnh và sau khi chết não, thì dưới quan niệm của Phật giáo thì liệu là việc này có khác nhau hay không, và nó có ý nghĩa như thế nào?
Trong học thuyết từ bi và bố thí đó, thì Phật giáo không phân biệt giữa hiến tạng lúc còn sống và hiến tạng sau khi chết não. Lý do rất đơn giản đó là cả hai phương diện này đó đều mang cơ hội sống bình đẳng cho những người đã có nhu cầu. Thì thông thường người ta dễ sợ hãi việc hiến mô tạng khi mình còn sống. Thông tin anh Nguyễn Hoàng Phúc cho biết ở Việt Nam thì đi ngược chiều với thế giới, 90% tình huống là hiến mô tạng đã còn sống, mà phần lớn nó diễn ra là đối với vợ chồng, người thân, tại vì cái tình thương nó không làm cho người ta không thể nào muốn vẫy tay chào sự sống của người mà mình đã từng gắn bó hạnh phúc và trách nhiệm, cam kết đồng hành, vân vân. Cho nên tình thương trong các dân Việt Nam đã làm cho người ta hiến mô tạng khi còn sống nhiều. Còn thế giới thì từ 80 cho đến 90% là hiến mô tạng trong giai đoạn chết não. Thì cái nguồn mô tạng từ chết não rất là phong phú, số lượng rất là nhiều, nên cái cơ hội mang lại sự sống cho người khác lại cao hơn. Còn khi mà mình lấy ra từ còn sống thì người sống phải chia cái quyền sự sống. Như vậy cái sức khỏe của người hiến tặng đó cũng bị giảm đi một phần nào đó. Ví dụ như cắt đi một phần phổi hay một lá phổi thì mình chỉ còn lại một lá để sống, chắc chắn là sức khỏe nó không thể tốt ngang bằng như là trường hợp mà mình còn lành lẹn cả hai. Cho nên về phương diện Phật học á, thì tùy theo tình huống, như bố thí nội tài là hiến tặng và chuyển giao toàn bộ cơ thể này cho người khác, là một chi phần cho người khác, Dĩ nhiên là chuyển giao đó là nằm trong giai đoạn mình còn sống rồi. Còn sau khi chúng ta chết đó, thì cái cơ hội đó nó lại dễ dàng thực hiện hơn. Thì tùy theo tình huống, tùy theo cái sự phát tâm, tâm từ bi mà chúng ta có thể chọn lựa một trong hai trường hợp. Còn về phương diện luật pháp và cái tính thực thi ở tại Việt Nam đó, thì hiến mô tạng trong giai đoạn chết não vẫn là trường hợp tốt nhất, được khích lệ cao nhất hiện nay. Vì chết não thì không thể cứu sống được, nhiều nhất là khoảng 3 ngày thì người bệnh đó sẽ chết thật. Thì cái giá trị sự sống nó chỉ kéo thêm được 3 ngày thôi, mà 3 ngày đó cũng sống trong cái tình trạng là được người thân chăm sóc và thương yêu, chứ còn tự thân của người đó cũng không làm được việc gì nữa. Thì lúc đó việc mà lấy mô tạng ra khỏi cơ thể của người bị chết não sẽ giúp cho cơ hội từ 6 đến 13 trường hợp được cứu sống sẽ cao hơn là chờ đến lúc mà đã chết rồi. Thì trường hợp đó là được khích lệ cao. Còn về bản thân tôi đó, thì tôi khích lệ cả hai trường hợp đúng với tinh thần Phật dạy. Lúc đang còn sống mà muốn hiến thì việc đó là quyền tự do và đáng được trân trọng. Còn sau khi chết não hoặc là chết thật rồi mới bắt đầu chuyển giao cái quyền sự sống đó, thì cái đó cũng là cái quyền lựa chọn thôi. Việc nào cũng được, nhưng mà trong trường hợp hiến chết não thì vẫn được xem là tốt nhất, có cái khả năng được chấp nhận cao nhất. Và đặc biệt là người thân cũng nên tôn trọng cái quyền tự do và lòng hảo tâm, lòng từ bi của người hiến mô tạng. Đừng nên gây bất cứ một cái trở ngại nào, cái rào cản nào cho các đơn vị thực thi cái quyền cao quý này, như là Trung tâm Điều phối Ghép Tạng Quốc gia hay là Bệnh viện Chợ Rẫy và những cái bệnh viện khác. Bởi vì ở Việt Nam thì tôn trọng cái tình cảm gia đình, cho nên là một trong các thành viên trong gia đình, giờ là quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em mà phản kháng lại cái ý quyền cao thượng đó, thì cái việc mà chuyển giao đó cũng không thể thực thi được. Thì đó là một cái nguồn rất là uổng phí. Đang khi người chết đó, thì lại muốn được làm công việc cao quý đó, nhưng mà người sống lại làm trở thành là kỳ đà cản buổi, cho nên Chúa ngày Phật đó, thì nó là không hay. Còn giờ phương diện nhân quả đó, thì những người giàu phát xuất từ động cơ tốt, từ cái thiện chí tốt, nhưng mà vô tình hay cố ý làm trở ngại cái thiện nguyện và lòng nhân văn đó, không để được thực thi đó, thì sẽ bị hậu quả rất là xấu. Tôi không phải là hù dọa, nhưng đứng về phương diện nhân quả là mình cản trở một việc tốt được thực hiện mà, thì mình sẽ phải chịu cái hậu quả xấu đó. Sau này khi mình bị lâm vào hoàn cảnh đó, thì mình có đăng ký thì cái nguồn tạng nó đến thời điểm của mình đăng ký thì là hết đi, thì là mình lại không được đón nhận đó. Hoặc là về những cái tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn nghề nghiệp, thì thay vì được cứu chữa bởi các cái dịch vụ y tế, thì tự động trong tình huống của mình nó lại bị trì hoãn bằng cách này hay bằng cách kia, hoặc thậm chí là bị hủy bỏ, không thực hiện được. Nó sẽ trổ quả xấu bằng nhiều hình thức khác nhau. Cho nên tốt nhất á, chúng ta nên tôn trọng luật pháp, tôn trọng cái ý nguyện của những người có lòng cao quý này, để sự sống được chia sẻ. Giá trị chia sẻ đó là rất quý. Cái thời gian á, sau khi lắp ghép và thành công thì tối thiểu cũng có thể sống thêm được 5 năm. Đối với những trường hợp nguồn mô tạng đó, nó tương đối là từ những cái người mà tuổi đã lớn hoặc là sức khỏe có một vài vấn đề nhất định. Và thông thường còn lại, nếu cái nguồn mô tạng là từ thanh niên hay là tráng niên, tuổi thanh xuân 18 cho đến 40 tuổi đó, thì có thể kéo dài sự sống đến là 20 năm, thậm chí có những trường hợp lên đến 25 năm. Như vậy thì tại sao chúng ta không tạo cơ hội cho người khác có được cái dịp sống thêm từ 5 năm đến 25 năm, mà trong suốt cái khoảng thời gian đó biết bao nhiêu việc thiện người ta sẽ làm. Sau khi ta sống lại từ cái cõi chết mà, thì tự động người đó trở nên cao quý hơn, rồi hiền từ hơn, thân thiện hơn, hài hòa hơn, đoàn kết hơn và tận hiến hơn cho cuộc sống. Bởi vì họ được sống lại lần thứ hai. Thế nên cái giá trị đó nó thay đổi một cách rất là ngoạn mục, rất là màu nhiệm. Nên hãy cố gắng tạo ra nhiều tình huống như thế này cho tốt cho cuộc đời và tốt cho một người trong đó, tốt cho bản thân chúng ta và người thân chúng ta.
Có một câu hỏi em gửi tới cho cả hai khách mời, đấy là như thầy Từ nói ạ, là cái việc để cho cái phong trào lan tỏa hơn ấy, thì hiện nay chúng ta mới đang kêu gọi là cái sự tự nguyện tự giác của mọi người, giống như cả cái tên của chúng ta mình là hiến tạng ấy. Thế thì bây giờ làm thế nào để cho như thầy nói rằng là cái hợp tác giữa Bộ Y tế và Hội Phật giáo, nhưng mà ở cái tầm quy mô của cả nước mình thì làm thế nào để cho cái việc tự động hiến, chứ không phải là đăng ký mới hiến được, mà tự động hiến như ở bên nước ngoài thì Việt Nam mình không ngược nữa, thì cần có một cái giải pháp nào nó tổng thể hơn trong.
Quan điểm cá nhân của tôi đó, thì tôi nghĩ là việc này đó cần được tháo mở dưới một số góc độ sau đây. Thứ nhất là về phương diện pháp lý đó, thì luật quy định về hiến mô tạng của chúng ta đó là cần phải được cập nhật so với cái xu thế của toàn cầu. Và cái sự cập nhật luật đó, nếu được quốc hội chúng ta thông qua bằng một cái dự thảo luật do Bộ Y tế trình đi, thì lúc đó chúng ta sẽ có nhiều cái cánh cửa để thực thi mà hiện nay khắp thế giới người ta đang làm, và đó là cái quyết định rất là đúng đắn. Cho nên cái này nó sẽ liên hệ đến những cái rào cản về tuổi tác, đó là phải cho phép các cháu vị thành niên khi biết là mình không thể nào tiếp tục được sống thì các cháu có thể chuyển giao sự sống được. Còn là như là cháu Hải An, là cháu Văn Nhi rất là muốn, nhưng mà luật hạn chế, cho nên các cháu không làm được. Thứ hai đó là về cái vật ngừng tim á, chết não và ngừng tim thì có thể liên hệ đến cái nguồn tạng rất là phong phú, đó là những người tử tù hoặc là những thành phần xã hội khác, họ muốn là thay đổi cái cuộc sống của họ, rồi chuyển nghiệp từ những hành động xấu xa của họ ngay trong cái kiếp sống này để họ có thể hết được cái nghiệp xấu đó, và để cho cuộc đời này nó nhìn nhận họ, gia đình họ không còn xấu như những hành động mà họ đã làm. Nhưng rất tiếc là do những cái rào cản về luật nên là cái nguồn đó cũng không thể được. Trước năm 2000 đó, thì luật của chúng ta quy định đó là tử tù sẽ được chôn ở nơi bị xử bắn. Còn bây giờ thì chúng ta đã có cái quy định thoáng từ năm 2000 trở đi, đó là người thân của các tử tù sau khi bị tử hình đó được quyền đó là đem về để và làm lễ mai táng hoặc là thổ táng hoặc là quả táng, vân vân. Thì từ cái sự tiến bộ luật đó, tôi đề nghị đó là cần phải bước sang thêm một bước nữa, đó là cho phép các tử tù được quyền hiến mô tạng. Còn cái chuyện mà giấu tông tích nguồn mô tạng này là từ tử tù hay là từ người tốt, cái chuyện đó là chúng ta có thể thực thi được. Vấn đề còn lại đó là quản lý nó như thế nào để cái tình trạng lạm dụng lấy mô tạng của người tử tù không trên nền tảng của tự nguyện mà là bị ép buộc bằng cách này cái đoạn, như cái tai tiếng đã từng xảy ra với chính quyền của Trung Quốc trong mấy thập niên qua, thì chúng ta có cách thôi. Tức là bất cứ một vấn nạn nào nếu chúng ta khéo tìm kiếm giải pháp thì chắc chắn là sẽ có giải pháp thích hợp. Thì bằng cách đó đó, về luật đó, mà khi được khai thông, cập nhật, tiến bộ hơn thì cái việc hiến mô tạng ở Việt Nam sẽ được rộng mở hơn. Điều thứ hai đó là sự phối kết giữa các tổ chức tôn giáo, các nhà dân sự xã hội phối hợp với truyền thông đó, thì tôi nghĩ là rất là cần thiết. Thì về phía lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì thông qua vị lãnh đạo cao nhất đó là Chủ tịch Hội đồng Trị sự và Tổng thư ký của Giáo hội, thì cả hai vị đã rất là sẵn lòng. Thì bây giờ chỉ cần chờ một cái văn bản hoặc là một cái buổi họp làm việc giữa lãnh đạo Bộ Y tế và Giáo hội, cũng giống như là Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm việc với Bộ Giao thông Vận tải để hạn chế cái tình trạng tử nạn giao thông bằng các cái khóa lễ cầu siêu, vừa làm lễ cầu siêu cho người quá cố, vừa gây tạo ý thức xã hội về cái việc lái xe an toàn để bảo hộ sự sống cho những người khác. Thì tôi nghĩ là việc đó đã được thực hiện nay là đã 5-6 năm, rất là thành công. Thì từ đó dẫn đến cái tình trạng về ký hợp tác về vấn đề vận động hiến mô tạng á, giữa Bộ Y tế và Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ đạt được cái kết quả lớn. Điều thứ ba đó là chúng ta cần phải là có nhiều hình thức truyền thông khác nhau, ngoài truyền thông trên báo giấy, báo mạng, truyền hình, radio, thì chúng ta cũng cần có những cái tấm tờ rơi, rồi những quyển sách ấn tống rộng rãi truyền bá phổ cập ở ngay tất cả các bệnh viện thuộc hệ thống của Bộ Y tế, cũng như là tất cả các bệnh viện và trung tâm y khoa được Bộ Y tế cho phép hoạt động trong phạm vi của nước Việt Nam. Như vậy thì tất cả mọi người đó, thì khi vào đó khám hoặc là điều trị bệnh hay là có những vấn đề liên hệ thăm bệnh đó, thì người ta có thể tìm đọc được, bắt gặp được những cái thông tin này. Lúc đó đó người ta mới tháo mở được những cái hiểu biết sai, những cái nhận thức ngộ nhận thì mới có thể tham gia hưởng được. Còn có bao nhiêu người gọi là dành thời gian để mà đi truy tìm những thông tin tích cực thế này để hưởng ứng nó đâu. Mặc dù người Việt Nam chúng ta là có khoảng 60 triệu người trên 95 triệu dân sử dụng điện thoại thông minh, nhưng bao nhiêu người đó truy cập vào những thông tin như thế này, phần lớn là chơi game điện tử, rồi xem phim ảnh, âm nhạc, những tin tức thị phi. Còn những cái tin tức cao quý học thêm rồi, hoặc là kinh doanh online để làm giàu, rồi phát triển đất nước, rồi đầu tư vào công nghệ 4.0 thì không được bao nhiêu phần trăm. Cho nên chúng ta cần phải tạo điều kiện tốt nhất để mọi thành phần xã hội, ở ngay trường, ở bệnh viện, ở chợ búa, ở những nơi công cộng như là bến xe bếp, rồi ga xe lửa hay là phi trường, đều có những cái tờ rơi về lĩnh vực này. Thì tôi tin chắc rằng là lúc đó đó cái hiệu quả về truyền thông mới thật sự cao hơn, và bằng cách đó thì mới có được cái nguồn mô tạng cung ứng cho cái quyền tiếp tục được sống, chủ yếu sự sống cho cộng đồng và dân tộc Việt Nam được tốt đẹp hơn, giống như các quốc gia trong khu vực và trên thế giới đã làm rất thành công.
Cần thưa ông Phúc, anh có ý kiến gì về
thế? Tôi nghĩ rằng là những cái điều mà thầy đưa ra thì có lẽ là còn hơn của rất nhiều chuyên gia. Tất cả những cái điều mà thầy nói thì quả thực rất là đúng và trúng. Tôi cũng xin được chia sẻ thêm là về vấn đề thứ nhất là hoàn thiện cái hệ thống thể chế và pháp luật là một trong những nhiệm vụ then chốt. Thầy Tư nói rất là xác thực, đó là chúng ta phải điều chỉnh hệ thống pháp luật cũng như là một số vấn đề liên quan chính sách để làm thế nào đó để mở rộng cơ hội hiến tạng nhiều hơn, mở rộng cơ hội để tiếp nhận cái nguồn tạng nhiều hơn. Tốt nhất thì chúng ta phát triển hệ thống pháp luật theo hướng là giống như các nhiều nước phát triển trên thế giới, như là châu Âu hay là gần nhất là Singapore chẳng hạn. Rất đơn giản rằng là nếu như ai từ chối hiến tạng sau khi qua đời thì đăng ký, còn nếu không thì đến độ tuổi quy định là mặc định là trở thành tất cả mọi người đều người hiến tạng tiềm năng. Thì bằng cách đó thì chúng ta đỡ rất nhiều cái thủ tục là chúng ta cần phải đăng ký vân vân và vân vân. Tuy nhiên tôi hiểu rằng điều đó nó không phải dễ một sớm một chiều làm được, bởi vì liên quan đến cái văn hóa Á Đông của chúng ta. Thế thì có thể rằng là đấy là cái mục tiêu lâu dài trong vòng 10, 15 năm tới chẳng hạn. Vậy thì trước mắt chúng ta có thể giải quyết câu chuyện được ngay được hay không? Thì nếu chúng ta chưa giải quyết được câu chuyện đó thì chúng ta có thể mở rộng những chức đăng ký khác. Ví dụ như là qua đăng ký khi bằng lái xe chẳng hạn. Hầu như người dân Việt Nam nào ai cũng có cái bằng lái xe. Vậy thì khi anh khi bằng lái xe thì anh có thêm một cái mục là anh có sẵn sàng đăng ký hiện tại. Còn cho tạm người không may qua đời qua chết não hay không?
Giống như là đi khách nước ngoài.
Giống như
ở nước ngoài.
Đúng thế.
Đúng
thế. Đúng ạ. Thì nếu như đấy là cách mà chúng ta có thể mở rộng rất là nhiều. Nhưng mà để làm được đó chúng ta không chỉ sửa đổi luật hiến ghép, mà còn cả cái hệ thống pháp luật liên quan đến giao thông, liên quan đến quản lý các bằng lái xe. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là liên quan đến khi mà cấp thẻ bảo hiểm y tế cả. Đấy cũng cách thứ hai chúng ta tiếp cận được nhiều hơn đối với cộng đồng xã hội. Các doanh nghiệp đều phải mua bảo hiểm y tế cho người lao động. Các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang đều cấp thẻ bảo hiểm y tế. Thì có thể là khi mà chúng ta làm hồ sơ để mà cấp thẻ bảo hiểm y tế, chúng ta có thể thêm một cái mục đó. Chúng ta đều giải quyết câu chuyện đó. Hoặc là khi chúng ta cấp chứng minh thư định dạng công dân bây giờ chẳng hạn, thì chúng ta có thể đăng ký rất nhiều hình thức. Và như vậy chúng ta cả một hệ thống phải đồng hành, đồng bộ. Và cũng rất là mừng rằng là ngày thứ ba tới thì Bộ Y tế sẽ có một cái hội nghị khảo sát đánh giá tọa đàm khoa học liên quan đến cái đề xuất sửa đổi luật hiến ghép mô tạng sau 12 năm và sẽ đưa vào chính thức trình của Quốc hội trong nhiệm kỳ tới. Thì đấy là một cái điều mà rất là quan trọng, rất là cần thiết. Và ngoài ra nữa thì còn rất là nhiều cái nội dung mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải làm tới, và kinh nghiệm của các nước phát triển cho thấy để giải quyết câu chuyện đáp ứng được nguồn tạng, giải quyết câu chuyện những bất cập hệ lụy phía sau không mong muốn như là buôn bán chẳng hạn, thì nhà nước phải đầu tư một cách tuyệt đối 100% để bảo hiểm y tế phải vào cuộc 100% để và toàn bộ ngân sách đó phải là ngân sách của nhà nước và bảo hiểm y tế, không có cách nào khác. Bởi vì đấy là vấn đề xã hội, đấy là vấn đề y tế, vấn đề sức khỏe và liên quan đến rất nhiều cái vấn đề, không chỉ riêng y tế, không còn lĩnh vực cả vấn đề xã hội nữa. Do đó liên quan đến đói nghèo, liên quan đến bệnh tật, liên quan đến chất lượng cuộc sống. Và các quốc gia phát triển thành công được là nhờ ngân sách nhà nước vào cuộc một cách mạnh mẽ. Thì có như thế chúng ta mới giải quyết được một cách tận gốc và thấu đáo. Và một cái điểm nữa mà tôi nghĩ rằng về mặt tổ chức ở đấy là chúng ta, đất nước chúng ta trải dài 3 vùng miền. Nó đòi hỏi cần phải có cái hệ thống trung tâm điều phối các tài quốc gia ở các vùng miền. 3 vùng miền để giải quyết câu chuyện điều phối, để góp cho những truyền thông vận động, để giải quyết câu chuyện tổ chức lấy ghép một cách hiệu quả. Và điểm cuối cùng, quả thực như thầy đã nói rất đúng là chúng ta cần phải có được cái sự vào cuộc mạnh mẽ của các cái cấp ủy đảng, chính quyền và đặc biệt là các cái tôn giáo vào cuộc đồng hành cùng chia sẻ những câu chuyện như thế này chẳng hạn, thì chắc chắn rằng là chúng ta thông điệp đó sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn. Và như vậy thì mỗi người khi đăng ký hiến tạng mô tạng hiểu, ý thức được cái giá trị nhân văn đó sẽ trở thành những cái hạt nhân phong trào để tuyên truyền vận động đẹp hơn. Để làm thế nào đó thì với cái bằng cách đó thì tôi tin chắc rằng là không lâu nữa đâu thì Việt Nam chúng ta sẽ sang một cái trang mới, sẽ nhiều người hơn nữa sẽ nắm được cái cơ hội nhân văn đặc biệt đó là đăng ký hiến tạng mô tạng, đó là trao lại một phần sự sống của mình ngay cả khi chúng ta ra đi, đó là đem đến cái sự hạnh phúc, sự bình an và sự an ủi to lớn cho những người ở lại ngay cả khi chúng ta đã đi.